Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sẽ trở lại cái chương trình thuyết giảng cũng như là chương trình học kinh của các Phật tử như thường lệ. Và sau nửa tháng tức là trôi qua thì cái không khí cũng như là cái khí phấn hân hoan và cái sự hoàn thiện trong một cái công tác Phật sự của cái tại thiền viện chúng ta, tăng ni và các Phật tử đã làm thì nó vẫn còn, mình gọi là vẫn còn vương vấn đâu đây, thành ra cũng rất là hân hoan, nhưng mà nhiều Phật tử cũng còn mệt mỏi, và kể cả chư tăng chư ni của thiền viện cũng là mệt mỏi, bởi vì sau những cái lễ lộc lớn thì các vị biết là công việc nhiều, thành ra ai cũng rã rời và mình phải chuẩn bị tới 2-3 năm trời để dàn dựng một cái vở hát lớn, nhưng mà hát từng ngày 2 ngày xong rồi thì giải tán. Thì sau cái giải tán đó rồi thì nghĩa là phải dọn dẹp, rồi phải chuẩn bị nghĩa là thanh toàn cho những cái vấn đề nữa, là kết thúc của cái một cái vở hát lớn nó cũng đòi hỏi rất là nhiều vấn đề. Cho nên chúng ta rất là hân hoan cũng như là rất là đại hoan hỷ, và chúng ta thấy rằng chúng ta đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển Phật giáo, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, và chúng ta cũng đã để lại cho một cái dấu ấn lớn cho một thời đại khi những người Phật tử Việt Nam đi định cư nước ngoài. Và mai sau 100 năm hay 1000 năm nữa, trong vai trò lịch sử, khi người ta nhận định về cái thời đại mà là chuyển tiếp của một thế hệ này của thế hệ kia, thì tại cái đất Úc nói chung và riêng cái tiểu bang New South Wales Sydney này, thì chúng ta đã góp một cái phần để lại một cái dấu ấn lịch sử. Thì cái dấu ấn lịch sử này nó không phải chỉ một mình của chúng ta mà cho nhiều thế hệ, và nó có một cái tính chất quan trọng hơn là nó đóng góp vào cái sự hình thành và phát triển cái nền tảng Phật giáo từ 2500 năm về trước. Mỗi một sự đóng góp cho một cái mái nhà và sự phát triển Phật giáo đều có một giá trị riêng và đặc thù của nó. Và nếu muốn xây dựng một cái thành lớn đó, thì người ta phải đòi hỏi nhiều viên gạch, nhiều công sức và nhiều thời gian. Và ngay cả cái thiền viện của chúng ta đóng góp vào một viên gạch để xây dựng và phát triển cái sự hình thành, cái sự truyền trì của Phật học, làm cho Phật pháp được cửu trụ, làm cho giáo pháp được xương minh, đó là bổn phận trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cũng có được nhiều thế hệ tiền nhân hay là các bậc tiền bối cũng khen ngợi và tán thưởng cho chúng ta, nhưng mà điều đó cũng không phải là điều mà làm chúng ta cảm thấy nữa là được nữa là an ổn hạnh phúc. Cái an ổn hạnh phúc nhất của cái những người con Phật sau một Phật sự có nghĩa là mình đã làm hết sức mình để nghĩa là làm hạnh phúc và an lạc cho nhiều thế hệ, chứ không phải chỉ riêng chúng ta hôm nay. Thì với ý nghĩa đó và với một cái hình thành trong cái đầu óc của mỗi người con Phật, nhất là ở một cái quốc gia phương Tây, thì trong cái nước quốc gia phương Tây này, cái Phật giáo của chúng ta cũng như là một cái đứa con sinh sao đẻ muộn, bởi vì theo truyền thống của Tây Phương thì quý vị biết là đã trên bao ngàn năm thì ở đất nước Tây Phương này là đất nước của Kitô giáo, tức là của Thiên Chúa giáo, và những cái tôn giáo nữa là kế tiếp đó đến với đất nước này thì chúng ta cũng phải làm một điều gì đó để xứng đáng, để được nữa là cái đất nước này đón nhận và coi đó là một cái tinh hoa có thể làm nên nữa là lợi ích cho, không phải cho con người mà lợi ích cho xã hội, và không phải một đời mà nhiều đời khác để chúng ta có thể tồn tại được. Yếu tố mà thầy muốn nói hôm nay thì chúng ta sẽ đặt lại một cái vấn đề, và cái vai trò hôm nay chúng ta sẽ nói về, không nói một bài kinh, và thầy sẽ thưa với các Phật tử về một đề tài, chứ là nói về nghĩa là một cái đề tài rất là đơn giản, gọi là khởi bước đăng trình. Chúng ta có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên mà để chúng ta làm, đặt một cái nền móng, đặt một cái vị trí và làm một cái ngôi thiền viện như thế này là chúng ta chỉ mới khởi bước thôi. Tức là chúng ta mới bắt đầu đặt cái bước chân. Và cái phần thứ hai thầy muốn nói là cái phần thứ hai là cái phần đăng trình, là lên đường. Cũng như là các vị thấy rằng chúng ta nghe một cái lời kinh của Đức Phật dạy. Ngài dạy rằng là này các đệ tử rất thân yêu của ta, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tức là hãy tự xây dựng cho mình một hòn đảo và an trú trên hòn đảo đó. Hãy nương tựa vào chánh pháp và lấy chánh pháp làm thầy, y cứ vào chánh pháp để mà tu tập. Đừng nương tựa ở một ai khác. Thì trong ngay cái câu mà nghĩa là một cái câu rất là quan trọng của Đức Phật nói với tất cả tăng ni và Phật tử từ nhiều thế hệ, Ngài nói rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên nữa là nếu mà chúng ta chia làm hai phân đoạn thì chúng ta thấy rằng là hiện tại chúng ta đang ở một cái vai trò là hãy tự mình thắp đuốc. Nhưng mà nếu mà thắp đuốc lên không đi, ngồi đó. Cho nên có nhiều người nữa là cầm ngọn đuốc xong rồi nữa là nắm trong tay ngọn đuốc, biết rằng mình có ngọn đuốc ngon lành nhưng mà không đi. Giống như là chúng ta vào chùa, chúng ta biết lại Phật, chúng ta biết ăn chay, chúng ta biết làm thiện, chúng ta biết quy y, và chúng ta tự hào là chúng ta là một Phật tử có tên, có pháp danh. Đó chỉ là mới đuốc thôi, nhưng mà ngồi đó chứ chưa có đi. Và thậm chí có nhiều người ngồi đó cứ tưởng rằng là coi như đó là đã đủ rồi, và mình đã nghĩa là coi như là mình cũng đã sáng hơn người khác rồi, coi như là mình đã biết tu rồi, cũng hơn người không biết tu. Nhưng mà thật ra mình ngồi đó là vì chúng ta sẽ ỷ lại trong cái vai trò mà mình nghĩ rằng mình trở thành một Phật tử, và mình sẽ chờ đợi một sự cứu rỗi, một sự giúp đỡ nào đó từ Phật hay từ Bồ Tát, mà chúng ta không có nỗ lực tự thân. Trong khi đó Đức Phật Ngài, chính Ngài là bổn sư, là Ngài thầy của chúng ta, Ngài nói một câu rất là đơn giản rằng này các đệ tử rất thân yêu của ta, là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc lên mà đi chứ không phải thắp đuốc lên mà ngồi đó chờ đợi, phải không? Cho nên ngay bây giờ chúng ta đang được thắp đuốc này, chúng ta đang được thầy chúng ta trao truyền kinh pháp này, chúng ta đang được nữa là có một pháp danh này, có một cái tên danh xưng là Phật tử, tự hào mình là Phật tử, là con Phật. Nhưng mà mình chỉ mới thắp đuốc nhưng mà ngồi đó chưa đi. Thành ra cũng như hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài đó. Chúng ta sẽ có hai mệnh đề, tức là khởi bước đăng trình. Cái mà chúng ta bắt đầu bước thứ nhất á, mình gọi là khởi bước, nhưng mà mình chưa có đăng trình. Tức là chuẩn bị bước chân, chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị hành trang, chuẩn bị hành lý. Còn cái chuyện mà lên đường, chứ nhiều người chuẩn bị xong rồi cái đổi ý nó là thôi mệt quá không đi. Hay là trời mưa rồi, thấy trời này đi cái bộ lạnh không dám đi. Thí dụ vậy đó. Thì nghĩa là chúng ta có tất cả chuẩn bị, có ý niệm muốn đi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa đi. Hai cái đó nó sẽ làm hai cái khác nhau. Và nếu mà chúng ta có chuẩn bị đầy đủ, chúng ta muốn đi mà chúng ta không đi thì chúng ta có đến không? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có đến. Và đó là yếu tố mà thầy muốn trình bày cùng các Phật tử hôm nay. Bởi vì trong một cái bài thơ tặng của các cái vị thượng tọa tôn túc tặng cho thiền viện chúng ta, bài thơ gọi là khoáng thủ nhân cái ngày mà mừng cái thiền viện của chúng ta hoàn thành, thì trong bài thơ đó gọi là mừng lễ khánh thành thiền viện Minh Quang. Thì cái câu đầu tiên là mừng nay Phật pháp được xương minh, nghĩa là mừng cái ngày hôm nay Phật pháp được xương minh, tức là được nghĩa là phát triển, được nghĩa là làm cho lớn mạnh lên. Bởi vì từ ở một cái quê hương, tức là cái người Việt của chúng ta, chuyển qua một cái dây vai trò lịch sử xa xôi và bước qua những cái giai đoạn nữa là vượt đèo, vượt núi, vượt sông và vượt biển, trùng duyên dương cách trở nghĩa là gần cả chục ngàn cây số để chúng ta thiết lập một cái nền Phật giáo ở hải ngoại. Thì như vậy là mừng nay Phật pháp được xương minh, lễ tạ hồng ân rực ánh quỳnh, Và do mà được xưng minh, được thành lập cái thiền viện chúng ta, cho nên chúng ta làm cái lễ khánh thành, lễ tạ hồng ân, tức là chúng ta nghĩa là kính lễ để mà tạ ơn Tam Bảo. Bởi vì trong cái bài diễn văn khai mạc thì thầy có nói rằng đó là cái buổi lễ ăn vị Phật là lễ khánh thành, là mục đích để chúng ta đảnh lễ tạ ơn Tam Bảo, là ba ngôi cao quý đã gia trì, đã hỗ trợ làm cho thiện tâm thiện nguyện chúng ta, cả tâm cả lực chúng ta đã hoàn thành. Cho nên khi mà chúng ta đã hoàn thành với một cái công trình, với một cái sản phẩm trí tuệ tốt đẹp đó, chúng ta cúng dường và tạ ơn Tam Bảo, cho nên chúng ta tổ chức lễ khánh thành. Nên lễ tạ hồng ân rực ánh quỳnh. Rực ánh quỳnh tức là rất nhiều màu áo màu vàng của chư tôn đức ở khắp nơi, kể cả từ quê hương của chúng ta cũng đến để mà tham dự chia sẻ cái niềm hỷ lạc và cái niềm hạnh phúc đó. Khánh chúc đạo tràng tươi thể đạo mà thành đăng Tam Bảo sáng tâm linh, tức là khánh chúc cái sự hoan hỷ vui vẻ đó, chúc cái đạo tràng của chúng ta càng ngày càng tươi mát thêm cái thể tánh của đạo pháp. Bởi vì cái thiền viện của chúng ta tức là mục đích chỉ để thuyết giảng kinh pháp, như các vị có thể là đọc cái câu đối ở ngoài cửa, tức là thiền viện khai nguyên, nghĩa là mở ra một cái con đường của đạo tràng, và nghĩa là mục đích để nghĩa là tuyên dương giáo lý để cứu độ phàm tình siêu khổ hải. Mục đích chúng ta là để nghĩa là làm cho những người Phật tử hiểu được giáo lý và tự họ sẽ vượt qua khổ hải, với điều kiện là họ phải học và phải nghe và tự mình ứng dụng giáo lý. Cho nên cái câu này nó là khánh chúc đạo tràng tư thể đạo và thành dân Tam Bảo sáng tâm linh. Ngoài trừ cái việc học, cái việc nghĩa là nghiên cứu giáo lý rồi, chúng ta có một cái niềm tin đối với ba ngôi báo để chúng ta có thể làm cho cái tâm linh của chúng ta được rực sáng, tức là tìm lại cái ngọn đèn, cái hải đăng chính chúng ta. Mình gọi là sáng cái tâm của mình lên. Cho nên gọi là trong câu này nói rằng là thành dân Tam Bảo sáng tâm linh, thiền môn hưng thạnh ngời ngời đức mà viện pháp hoằng dương rạng rỡ tình. Cái việc mà hoằng dương chánh pháp của chúng ta giống như là cái lý tưởng mục tiêu phục vụ của thiền viện chúng ta. Ngoại trừ cái việc nữa là xương minh Phật pháp rồi, vẫn còn in đậm, vẫn còn gìn giữ cái dấu vết nữa là thâm tình của ai, của những người Việt của chúng ta. Bởi vì nơi đây là nơi gọi là chùa là bóng mát quê hương, cũng là nơi tụ hội cái tình thương vạn loài. Không có riêng gì người Việt, nhưng mà chúng ta sẽ đặt nặng về cái tình cảm thâm tình của những người đã vì Phật pháp, đã vì đạo đức mà tồn tại ở trên mảnh đất này, để làm cho các Phật tử có cơ hội có thể là dung chứa và trở về cái ngôi chùa của chúng ta. Cho nên nói rằng là viện thiền môn hưng thạnh ngời ngời đức và viện pháp hoằng dương rạng rỡ tình, minh tuệ nhiệm màu chân lý hiện mà đăng quang đăng vi diệu giới hương sinh. Đây là hai câu chót để mà tán dương về công đức phát triển của Phật pháp và làm cho cái thiền môn hưng thạnh. Thì trong một cái câu thơ để mà mừng cái lễ khánh thành của thiền viện Minh Quang, và trong một lần trước thầy có trình bày cùng các Phật tử rằng chúng ta đã rất là hoan hỷ để mà tổ chức cái đại lễ an vị Phật và khánh thành, và tất cả mọi cái niềm cảm xúc, cái hoan hỷ đó, cái ngày đại hoan hỷ đó, chúng ta dâng lên mười phương chư Phật để cúng dường, và đồng thời tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn hiền thánh tăng và tạ ơn tất cả tôn đức tăng ni và các Phật tử đã đồng góp sức để làm một cái món quà hiến tặng cho quê hương mình đang sống, và cũng đồng thời nghĩa là biểu lộ cái nghĩa là tấm lòng của người con Phật, nghĩa là phục vụ với chúng sanh và tiếp nối con đường của Đức Phật đã chỉ dạy. Nhưng mà trong cái bài mà diễn văn lúc mà đọc thì các Phật tử thấy rằng trong một đoạn đó thầy có nói rằng nghĩa là cái âm điệu hay là nghĩa là các cái điệp khúc nghĩa là ngân vang để chúc mừng ngày đại lễ khánh thành sau 3 năm dài xây dựng đó, nhưng mà đó chỉ là giai đoạn một. Bởi vì cái người Phật tử thiền viện Minh Quang cũng sẽ ý thức được rằng cái phần mà giống như một cái học sinh mà đại học á, cái ngày mà mình có con mà các vị cho con mình nó ăn học đàng hoàng, nó tốt nghiệp á, nó mời cha mẹ hoặc là bà con người đó đi theo nó để lên trên trường, xong rồi nghĩa là đội mão nghĩa là mặc áo đen đội mão, xong rồi được chụp một cái hình rất lớn để nghĩa là đem về treo trên tường, và cũng đồng thời để nhớ đời rằng con mình hay là đứa con đó đã học hành thành danh phận, đã tốt nghiệp, đã ra trường. Nhưng mà đó chỉ là giai đoạn một, nghĩa là nó chỉ không liệt, tức là nó chỉ kết thúc một giai đoạn, chấm dứt cái sự học ở trong trường. Nhưng mà trong tiền đồ tương lai, cái mà nó phải cống hiến cho chính bản thân nó, cống hiến cho gia đình, cho cha mẹ, cống hiến cho xã hội và cống hiến cho nhân loại, thì chỉ mới bước đầu, chưa có gì hết. Kể cả nó ra trường làm bác sĩ, kể cả kỹ sư, thì nó chỉ mới đội mão rất là đẹp. Thì Thiền viện Minh Quang chúng ta cũng như vậy. Cái âm điệu, cái những ngày lễ khánh thành, chúng ta có những cái lồng đèn, chúng ta có đốt pháo, chúng ta có múa lân, chúng ta có treo cờ, chúng ta có cúng kiến và chúng ta có tất cả những cái gì đẹp đẽ nhất của ngày lễ ra trường. Nhưng đó chỉ là bước đầu. Bởi vì chúng ta chỉ mới gọi là cái bằng khởi bước. Và cái bước thứ hai, cái mà cái bằng lớn lao và cái quan trọng nhất của thiền viện và để lại là gì? Là đăng trình. Đăng trình là tất cả những người con Phật, là những người Phật tử thiền viện Minh Quang và những ai đến đây để học Phật. Làm thế nào để đem cái giáo lý, đem cái đạo đức của Phật đi vào trong tâm của mỗi con người, làm lợi ích cho mình, cho xã hội, cải tạo xã hội mình đang sống và có thể làm lợi ích cho nhiều chúng sanh khác trong nhiều đời nữa. Đó mới chính là cái điệp xúc thứ hai quan trọng mà người con Phật phải làm. Hay nói một cách khác, cái phần mà cống hiến cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội mới là phần chính cho đứa con đã học cái ngày mà nó đội mão, mặc áo ra trường. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt đầu đi tìm lại cái bước thứ hai của chúng ta, tức là cái bước mà mình gọi là cái bằng đăng trình. Bởi vì các vị biết rằng cái con đường mà mình gọi là con đường học Phật á, nó không có đơn giản. Cho nên nghĩa là người ta nói rằng nếu mình nói một câu á, là cái bằng muốn đến non cao chớ hững hờ. Bởi vì trên con đường đi lên non cao á, thì mình đừng chớ hững hờ, phải coi chừng, đừng có hững hờ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn xuống lại, chúng ta thấy rằng kẻ còn xa lắc, kẻ xa lơ. Nghĩa là có người còn rất là xa, thấy mờ mờ, bóng rất là nhỏ. Có người chưa bao giờ biết đạo, có người chưa bao giờ biết nghe kinh. Có người bất chợt nghe được một cuộn băng mà cảm thấy mình có hạnh phúc. Có người nghe được một lời kinh mà cảm thấy mình có một chút nào đó thiện tâm. Thì đó vẫn là kẻ còn xa lắc, kẻ xa lơ. Nhưng mà có người đã đến đây rồi, đã ở được ngồi trong pháp hội này rồi. Gọi là có kẻ đang muốn bán đồ như phế. Bắt các vị biết chữ bán đồ như phế không? Nghĩa là bán đồ như phế không phải là mình đi bán đồ. Mà bán đồ như phế tiếng Hán có nghĩa là bán đồ là nửa đường gãy gánh. Phế tức là phế bỏ, tức là tàn phế võ công. Cho nên có nhiều người đã ở trong chùa, đã đến nơi đây rồi. Nhưng mà có kẻ đang bán đồ như phế. Nhưng mà mình biết rằng có kẻ lên cao tự bao giờ. Tức là có người họ đã vượt lên, họ đã lên tới trên đỉnh cao họ ngồi. Tức là trong những người tu hành chúng ta cũng có những người đã đạt được một mức độ rất là cao, yên lặng không nói tiếng nào. Họ ngồi, họ nhìn xuống chúng ta đang lớp ngớp bò đi lên. Cho nên trên cái quá trình giác ngộ nó vậy rất là khó biết. Nhưng mà chúng ta cảnh giác, bởi vì chúng ta biết rằng trên con đường đăng trình của chúng ta có một câu nói rằng là muốn đến nơi non cao chớ hững hờ. Vì sao? Kẻ còn xa lắc, kẻ xa lơ, kẻ đang muốn bán đồ như phế. Nhưng mà có kẻ lên cao tự bao giờ. Có người đã lên cao rồi. Và như vậy mình biết rằng mình, nếu mình hết sức, mình đăng trình thì mình cũng sẽ lên cao. Trên câu chuyện thì trước thầy kể các vị rằng một cái vị võ sư nghĩa là kiếm đạo của Nhật Bản, trước khi mà cho đệ tử mình ra trường, cho nên nghĩa là kêu đệ tử lớn nhất, giỏi nhất, đệ tử thân cận nhất, đệ tử tin tưởng nhất, nghĩa là ra hỏi, nghĩa là hôm nay nghĩa là sẽ nghĩa là trao cho con một cái đai gọi là đai đen. Đai đen là gì? Nghĩa là black belt, tức là cái đai mà để cho cái người nữa là biết được cái gì, cái trình độ với cái phòng nữa là mình lên tới đai đen rồi thì coi như là cái bằng. Không có ai có thể biết được là người đó lên tới đỉnh cao cỡ nào của nghệ thuật về nữa là kiếm đạo. Nhưng mà Việt Nam mình ngày xưa các vị nhớ câu tôi nói gì? Kể cả cái bằng ngũ đẳng quyền đai mà cũng sợ giao phai nó chém lén nữa, phải không? Chứ đâu phải là vì cái mà họ công khai thách đấu á thì họ rất là sợ cái ngũ đẳng quyền đai. Nhưng mà nó chém lén rồi thì đâu có thể nào mà ngũ đẳng quyền đai được. Cho nên khi mà các vị thầy hỏi đệ tử rằng là con hãy nói cho thầy biết được nữa là trước khi con được trao truyền cái danh dự này, con hãy nói cho thầy biết được nữa là đai đen ý nghĩa là gì. Thì cái người môn sinh mới quỳ thưa thầy nữa là đai đen là gì. Đai đen tức là đã chứng minh, đã kết thúc một cái thời gian khổ luyện, và cái người khổ luyện đó vinh dự được mang đai đen đó để xác minh rằng mình là cái bằng, nghĩa là cái bằng quyền đai. Thì thầy nói rằng con hãy trở về suy nghiệm và học thêm một năm nữa. Cái người đệ tử đó trở về và tiếp tục học, tiếp tục về cái võ thuật cho đến nghĩa là một năm sau. Khi mà đến nghĩa là lễ thầy, nghĩa là thầy trao cho cái đai đen đó, thầy cũng hỏi một câu, con hãy nói lên cái ý nghĩa đai đen trước khi con nhận nó. Thì bây giờ người học trò này nói khác đi, nói rằng là đai đen là gì? Là dấu hiệu đã đạt đến một đỉnh cao nhất của võ thuật. Thầy nói con hãy về và học thêm một năm nữa. Đó là năm thứ hai. Năm thứ hai người học trò trở về xong rồi học thêm một năm nữa, nghiên cứu và suy nghĩ, cuối cùng cũng đến ngày đó thầy đưa ra đen và nói rằng con hãy nói lại cái ý nghĩa đai đen trước khi con nhận nó. Thì bây giờ người học trò mới nghĩa là trước khi nhận đai mới phát biểu rằng đai đen là gì? Là cái đai mà đánh dấu cho sự khởi đầu của cuộc hành trình gìn giữ kỷ luật, tôi luyện. Và có một điều quan trọng nhất là gì? Là không có điểm chấm dứt, không có điểm chấm dứt để tiến bộ. Thầy nói rằng bây giờ con xứng đáng được nhận cái đai đen. Năm thứ ba thì cái ngày lễ khánh thành của thiền viện chúng ta cũng như vậy. Năm thứ nhất, tất cả những gì chúng ta làm được, tất cả những cái gì mà cái bằng chúng ta cảm thấy rằng là tự hào, là vì từ một cái miếng đất trống, từ một cái chỗ không có gì cả, chúng ta bắt đầu bằng những bàn tay, bằng những thâm tình, bằng những cống hiến tài lực và tâm lực, chúng ta bắt đầu xây dựng ngôi chùa. Cho nên cái phần mà tự hào, cái phần mà cái mà vui vẻ, cái phần đó là thời gian cực nhọc của chúng ta đó, chúng ta nghĩ rằng đó là cái được của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục học lại năm thứ hai. Chưa được. Bây giờ khi mà qua năm thứ hai chúng ta làm ngôi chùa nó lên cao, nó có mái, có bóng mát rồi, ai cũng biết được rồi, gần như thấy một cái điều gì đó là thành công của chúng ta rồi. Thì nếu mà chúng ta có hỏi rằng như vậy, nó đã đến được ngày lễ khánh thành chưa? Thì chúng ta biết rằng nó vẫn chưa được cái ngày lễ khánh thành, chưa xứng đáng. Bởi vì cái đó chỉ là thời gian đánh giá, mình gọi là đánh giá cao nhất về cái tiện nghi hoặc là cái cơ sở vật chất của mình. Thì chúng ta cũng phải tiếp tục học năm thứ ba cho đến cái ngày đại lễ khánh thành của chúng ta. Nếu mà cái ngày đại lễ khánh thành của chúng ta nói rằng chúng ta đã kết thúc xong rồi, chùa xong rồi là khỏe rồi, là coi như là đã viên mãn, tự hào, và coi như là mình đã cống hiến được cho xã hội, cống hiến được cho đạo đức, được một gì đó. Nếu chúng ta tự mãn như vậy thì chúng ta cũng sẽ bị tiếp tục còn học nhiều năm nữa. Và chúng ta sẽ nhớ được cái lời của cái vị môn sinh này nói rằng cái đai đen là gì? Là chỉ là đánh dấu cho sự khởi đầu, gìn giữ kỷ luật, tiếp tục tu luyện và không có điểm chấm dứt cho đến khi tiến bộ hoàn thiện. Thì chính cái chỗ mà cái bước thứ hai mà chúng ta muốn nói hôm nay, đây là cái bước đăng trình. Đăng trình là lên đường. Và các vị biết rằng trong con đường mà lên đường này đó, chúng ta không có chỉ đơn giản. Bởi vì nó là cái bằng một con đường không bao giờ có thời gian chấm dứt, không bao giờ có thời gian nghỉ ngơi. Chính bây giờ mới là lúc để chúng ta phải tu tập. Bởi vì chúng ta đã có sẵn một cái căn bản, có một cái đạo tràng, có một cơ sở. Và cái quan trọng nhất là cái người Phật tử phải tu tập để gì? Để phát huy được cái thành quả của cơ sở đó. Bây giờ thầy ví dụ như giờ mình có một ngôi chùa đẹp. Các vị thấy ngôi chùa đẹp không? Có thể là đó một trong những công trình rất là tỉ mỉ và coi như rất là hài hòa, rất là cân xứng. Nhưng mà một ngôi chùa đẹp nó cũng không bằng cái gì? Cái tâm hồn đẹp. Không bằng cái tâm hồn của mình đẹp. Cho nên cái phần ngôi chùa đẹp nó chỉ trang bị cái hình thức, cái vỏ bên ngoài, mà nó cần có những cái nội dung bên trong, tức là những cái tâm hồn của người con Phật đẹp. Rồi nếu mà có một cái ngôi chùa rất là đẹp, rất là rộng, rất là cái bằng hùng vĩ, nó cũng không bằng có những cái tâm hồn rộng rãi, có những cái tâm hồn hùng vĩ, có những cái tâm hồn bao dung. Bởi vì cái chùa chúng ta rộng mà chúng ta không có bao dung, chúng ta khắt khe, chúng ta tư kỷ, chúng ta cá nhân, thì ngôi chùa rộng có nghĩa gì đâu. Với mục đích của cửa từ bi là gì? Cửa từ bi là lúc nào cũng mở rộng. Mà nếu mà chúng ta làm một cái chùa rất là lớn mà cái từ bi chúng ta không có mở rộng, thì như vậy chúng ta sẽ không mang được cái nội dung chính của ngôi chùa của chúng ta. Và đó là cái thứ hai mà thầy muốn nói rằng cái yếu tố của tinh thần, cái yếu tố mà để cho người Phật tử biết rằng mình làm thế nào để gọi là đăng trình. Bởi vì nếu mình không nhận thức được điều đó thì mình thấy rằng trong cái đời sống của mình, trong cái đời tu hành của mình, nó có nhiều cái điểm rất là tế nhị. Mà nếu mà mình có thể hiểu được rằng trong đời sống tu hành của mình làm thế nào để duy trì được cái tâm linh, để có được một tâm hồn đẹp, có được một tâm hồn rộng lớn, thì người ta phải hy sinh thế nào. Thầy sẽ kể các vị nghe một vài cái chuyện nhỏ để chúng ta thấy rằng cái việc mà tu hành và việc mà để chúng ta ứng dụng cái phần có được tâm hồn đẹp, có cái phần nữa là tâm hồn rộng rãi đó, để chúng ta đúng nghĩa của tự đăng trình đó, thì các vị thấy rằng ai cũng có thể làm được, nhưng mà chúng ta phải tự mình làm và nắm vững được cái cơ sở đó. Có dịp các vị thấy rằng trong một cái buổi lễ ở chùa mình thì ít có làm đám ma, nhưng mà nếu mà có dịp ai đó, một cái người thân mất, họ sẽ mời mình đi đám ma, hay là họ mời chùa, họ mời các Phật tử đi, thì khi những người Phật tử đó đến, người ta gọi là hộ niệm. Hộ niệm tức là cái bằng niệm, tức là ghi nhớ, tức là cái bằng làm, nghĩa là hỗ trợ, nghĩa là giúp đỡ cho cái người đó, còn gọi là trợ niệm, làm cho người đó đi vào chánh niệm để họ được an ổn giải thoát. Bởi vì lúc họ chết thì họ rất là lo lắng, rất là buồn rầu. Cho nên vì vậy cái người Phật tử của chúng ta đến để mà trợ niệm, hộ niệm, để giúp cho họ đi đúng vào chánh đạo. Và quan trọng nhất là làm cho họ tỉnh táo để họ đi con đường của họ, chứ không phải là chúng ta bắt họ bỏ vào ở một chỗ như chúng ta muốn. Cho nên nếu các vị thấy rằng một cái người mà suốt đời họ không biết tu hành, họ không biết tụng kinh niệm Phật gì hết, mà đến lúc họ chết rồi cái mình cứ tới là đem cái mà cứ nhét cho họ, nè đây là kinh Địa Tạng, là kinh này hay lắm, nghe đi, rồi đọc cả hơi cả nguyên quyển kinh Pháp Hoa, mà cái người đó suốt đời chưa bao giờ có một ý niệm gì đó, trời ơi, nghe họ sợ lắm, họ nghe họ nói khổ, nghĩa là hồi có nhiều người nói là lúc sống tôi chết đừng có nhớ, đừng có tụng kinh, tôi sợ tụng kinh lắm. Đã là họ đã sợ lúc họ còn sống, họ sợ mà họ chết bây giờ mình còn nhét nữa thì nhét sao cho. Bởi vì ngay lúc họ còn sống họ ý thức phân biệt, họ nói rằng trời ơi, tôi nghe tiếng cốc cốc rồi tôi sợ rồi. Mà bây giờ họ vừa chết chứ mà đè đầu họ cốc tối ngày vậy thì họ có khổ không? Cho nên chính chỗ đó mà cái quan trọng của hộ niệm là cái người phải hiểu được, phải chia sẻ được cái phần tình cảm và làm thế nào để người đó đạt được cái niềm tin để họ có thể đi chính con đường của họ đi. Chứ không phải mình đưa họ vào con đường của mình muốn đi. Cho nên cái phần chọn lựa của cái người hộ niệm nó rất là quan trọng. Và một ý niệm là các vị biết rằng giống như một câu chuyện thầy muốn kể đây. Tức là có một cái gọi là một cái người đàn ông, một ông cha, ổng bị tim. Mình gọi là cái bằng heart attack, tức là ổng bị tim. Thì bây giờ khi mà ổng bị đột biến tim mạch thì ổng là nó thấp hôn sắp chết rồi. Ổng rất trông mong đứa con trai của ổng là một người lính. Mình gọi là một người thủy quân lục chiến, người lính Marine đó. Thì bây giờ cái người lính này là ổng trông, cho nên người ta mới kêu gọi người lính con nó trở về để nghĩa là ổng gặp lần cuối. Thì người lính nghĩa là bước vào trong cái bộ nghĩa là quân phục của người lính. Thì bây giờ ổng già, ổng nhìn ổng nó là ổng trong lúc ổng mơ màng đó, thì cái người y tá tới mới lắc tay ổng, mới nói rằng là ông này, đây là con của ông, con đã đến, có gì ông muốn nói, ông săn trối thì đây là con của ông. Thì cái người này vẫn nằm mơ màng vậy. Thì bây giờ cái người lính nó bước đến kế bên, xong rồi cái người y tá mới lấy một cái ghế để cho người lính ngồi. Và cái người lính nó ngồi kế bên bệnh cái người cha mình. Ông ta nắm tay của người cha, cái ông này ổng không còn ý thức nữa. Trong mơ màng đó ổng thấy rằng cái màu áo lính mà ổng thấy con, ổng như ổng nắm tay, ổng nắm một cách rất là chặt chẽ. Còn cái người lính này ngồi mới bóp tay của cha mình, bóp từ đó suốt gần như cả đêm. Và anh ta nghĩa là an ủi, anh ta khuyên răng, anh ta nói rằng là cố gắng nhẹ nhàng để đừng có lo lắng gì nữa, đã nghĩa là có con về, đừng có sợ hãi gì nữa. Anh ta bóp, anh ta nói chuyện với cái người cha đó. Thì ông già ông nằm, ông không có trả lời, không có mở mắt nữa, nhưng mà cái tay ông vẫn nắm chặt trong cái thương yêu, trong cái tiếc nuối, ông nắm chặt lấy đứa con của mình. Ông nắm như vậy cho đến nửa đêm, người y tá nói rằng bây giờ khuya quá rồi, thôi anh nghỉ đi. Thì cái người lính này từ chối, nói rằng là hãy để tôi ngồi tiếp tục. Và anh ngồi và anh nắm cha anh cho đến nghĩa là 5 giờ sáng. Giữa cái khung cảnh nghĩa là của một cái bệnh viện khuya khoắt vậy, 5 giờ sáng thì người cha, cái tay người cha càng lúc càng lạnh lần, rồi người cha thở hơi thở cuối cùng rồi ra đi. Thì cái anh lính này mới đứng dậy, anh gỡ tay ra, anh tới báo cho cô y tá biết rằng là ông cụ đã chết rồi. Thì cô y tá này cổ tới, cổ kiểm nghiệm, cổ làm tất cả một vài công việc, cổ làm xong rồi cổ nói rằng là cha anh có cảm nhận được và có nói gì cho anh trước khi ông ra đi không? Thì anh liền hỏi là ông này là ai? Thì cái người y tá hỏi, đây là cha anh mà anh còn hỏi là ai, anh ngồi suốt đêm tới giờ anh hỏi là ai nữa? Nó, tôi chưa bao giờ gặp ông này ở trong đời. Nói anh chưa bao giờ gặp trong đời, tại sao anh lại ngồi suốt đêm? Thì anh lính này mới nói rằng, ngay khi tôi bước vào phòng tôi biết đây là một sự lầm lẫn lớn, bởi vì đây không phải là cha của tôi. Nhưng mà tôi biết rằng ông cụ này đang cần một người con là một người lính, và ông ta muốn nhìn và muốn nắm tay con ông lần cuối cùng, cho nên tôi đã ngồi suốt đêm để cho ông ta có được niềm tin cuối cùng và sự an ổn trong bước ra đi. Đây là một sự hộ niệm tuyệt vời. Không có tu, không cần tụng kinh, không cần gõ mõ. Xem các vị thấy không? Đâu có cần gõ mõ gì đâu. Không có một bài kinh nào siêu độ hay hơn cái bài kinh đó. Và đó không phải là cha của mình. Không phải là cha của mình, mà đó là một bài hộ niệm chân chánh. Đây là điều mà chúng ta sẽ phải làm trong tương lai. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái chuyện mà chúng ta cần nắm tay một ai đó giờ phút cuối cùng. Chúng ta cần chia sẻ một sự đau đớn rồi đó giờ phút cuối cùng, mà không phải, đôi khi cái người chia sẻ đó không phải là ruột thịt của chúng ta. Chúng ta không còn có trí tuệ để nhận biết đó là ai cả, chỉ cần biết rằng đó là trong mong điều đó và một bàn tay nó nắm với mình để mà mình được nương dựa lần cuối cùng. Và trong nương dựa lần cuối cùng đó, sự an ổn, sự thỏa mãn rằng con mình đã về và con mình đã nắm tay mình trước khi mình ra đi, người cha sẽ nhẹ nhàng. Và đó là một bài kinh tuyệt vời nhất trong tất cả các bài kinh. Không có bài kinh nào hay hơn bài kinh đó đâu. Không có bài lời cầu nguyện nào của Chúa, của Phật nào hay hơn cái lời cầu nguyện của tình người và sự trân trọng điều đó. Như vậy là những gì mà của người Phật tử chúng ta sẽ làm. Đây là bước thứ hai. Đây mới chính là bước thứ hai của điệp khúc. Đây là bước mà chúng ta phải làm lễ khánh thành. Sau cái lễ khánh thành đó, chúng ta sẽ để cái tâm chúng ta như vậy, trân trọng như vậy. Bởi vì những cái quý giá nhất ở trong đời này người ta không thấy được, không phải biểu lộ bằng hình thức, và không phải nói rằng đây là con ruột của tôi, phải khóc, phải kêu, phải làm cho mọi người biết rằng tôi thương cha tôi lắm. Và cũng không phải cần rằng phải mời 5-10 thầy đến để mà cầu nguyện mới gọi là một bài kinh hộ niệm tốt đẹp cho người đã mất. Và chúng ta cần có một cái tâm hồn giống như người lính kia. Cái tâm hồn đó mới chính là cái tâm hồn rộng lớn. Đó mới chính là tâm hồn đẹp. Đẹp hơn một ngôi chùa và rộng lớn hơn một ngôi chùa của chúng ta. Chúng ta sẽ học từng bước để chúng ta ý niệm được rằng trên bước đăng trình của chúng ta có thể làm nhiều, nhiều việc. Nhưng mà có những việc rất là đơn giản mà chúng ta làm không được. Ngay cả trong bạn đạo chúng ta thấy rằng đó là thời gian chắc gì mà nó tồn tại mãi, người này ở mãi người kia. Cho nên chúng ta sẽ làm vui, vui lòng người này, vui lòng người kia, vui lòng cho mọi người có một hạnh phúc nào đó. Để khi mà họ đến chùa và họ biết được rằng trong cuộc đời có quá nhiều sóng gió, khổ đau, ít ra khi họ vào chùa họ cảm thấy hạnh phúc và tươi mát. Chứ nếu mà họ vào một ngôi chùa rộng lớn này mà kẻ đầu non, kẻ gốc biển, người này chỉ người kia chọt người nọ, họ vào đây làm cái gì? Phải không? Nếu mình ở giữa chợ đời mình ra Karamata, tại sao mình chọn một chỗ để mình đến? Là vì nơi đây có một vòng tay thân ái, nơi đây có niềm thương yêu và nơi đây có nụ cười. Lúc đó chúng ta mới tự hào rằng thật sự bản chất của ngôi chùa rộng là vậy. Thật sự cái đẹp của ngôi chùa đẹp là như vậy. Đó là bước thứ hai gọi là đăng trình. Đăng trình là đi lên. Nhưng mà đi lên đây không phải là chúng ta phải bước ra ngoài để đi. Mà đi lên tức là đi ngay trong lòng của chúng ta. Chọn những bước đi mà có thể đi vào trong tâm hồn của kẻ khác bằng con đường thực hiện giáo lý từ bi và thương yêu của Đạo Phật. Nếu các vị thấy điều đó, các vị sẽ tự hỷ thế này. Trong một câu thơ mà của nghĩa là Tôn Nghị Hỷ Khương, các vị đọc nghe đơn giản thôi, gọi là cái bằng: còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Cuộc đời giống như nước chảy hoa trôi, các vị thấy không? Nó cứ trôi qua. Mới đó ngày nào mình chuẩn bị tinh thần hảo hức, chuẩn bị đủ thứ mệt nhọc, rồi sau lễ khánh thành mới đó mà nửa tháng rồi. Rồi sau đây rồi bắt đầu chuẩn bị là mình sẽ đón sẽ cuối năm, rồi cuối năm hết 2005, 2006, hết 2006 tới 2007. Cái năm mà bắt đầu 2000 người ta là thợ tận thế, bây giờ thế cũng chưa tận, mình cũng còn sống sờ sờ, mình làm biết bao nhiêu là chuyện nữa. Thành ra là cuộc đời cứ như nước chảy hoa trôi, nhưng mà lợi danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Lợi danh được thua còn mất như áng mây chìm nổi, bữa nay nó nổi lên, rồi lát nó phai tàn, không có gì báo trước được hết. Lợi danh như áng mây chìm nổi mà chỉ có tình thương để lại đời. Cái mà chúng ta đang nói vậy là gì? Là cái tâm hồn của bao dung, của tình thương. Cho nên chúng ta chỉ làm giống như người lính vậy. Chúng ta sẽ ngồi bên giường người bệnh, chúng ta sẽ mặc niệm, chúng ta sẽ yên lặng để chia sẻ những cái gì đó mà hộ niệm làm cho họ được bình an, được hạnh phúc ngay lúc họ còn sống hay lúc họ ra đi. Và như vậy chúng ta không nhất thiết rằng phải đọc những cái bài kinh, chúng ta không nhất thiết rằng làm những cái nghi lễ cầu kỳ làm cho người chết cảm thấy rằng dễ sợ hơn là hạnh phúc. Đó là cái mà thầy muốn suy nghĩ để các Phật tử có thể chia sẻ thử coi có phải như vậy không. Có phải là nghĩa là nếu cái nhu cầu nhất của một người ra đi là mình hãy nắm tay, hãy ngồi gần và làm cái gì để họ cảm nhận được cái hạnh phúc, được an lòng trước khi họ ra đi, hay là những cái mà làm cho họ không, trước đây tôi chưa bao giờ tiếp nhận nó và bây giờ người ta dồn ép cho tôi phải nhận điều đó, khổ sở. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ điều thứ hai, có những chuyện rất là đơn giản, các vị thấy không? Cái hạnh phúc mà mình ban đến cho người khác không phải là cái mình chuẩn bị, không phải là cái mình có sẵn, nhưng mà đôi khi trong một cái vô tình của mình cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Quan trọng nhất là khởi ở ý niệm của chính tâm hồn của mình. Các vị biết một cái vị nổi tiếng của Ấn Độ, người ta gọi là cái bằng Gandhi, là một nhà đấu tranh bất bạo động của Ấn Độ. bị ám sát chết đi, và được tôn xưng là Á Thánh của Ấn Độ. Chúng ta có một cái đời sống rất là bình dị, rất là thanh bạch. Cho nên một hôm á, Gandhi đi xe lửa, các vị không, xe lửa bắt đầu sắp sửa chạy, thì cái đôi giày của ông ta mang đi, thì nghĩa là bước lên xe rồi chuẩn bị ngồi, thì ông ta vô tình để rớt một chiếc giày. Thì khi rớt chiếc giày rồi, xe lửa bắt đầu chạy rồi, thì không thể lấy được chiếc giày đã rớt. Các vị biết Gandhi làm gì không? Ông ta tháo chiếc giày thứ hai và thảy xuống gần chiếc giày đã rớt. Mấy người đến xem nói rằng, sao mà ông làm gì kỳ vậy? Rớt chiếc giày, không lo chạy lượm chiếc giày. Bây giờ mình rớt chiếc giày, mình mau mau nhảy xuống, sợ té, sợ nhiều khi có nhiều người vì chiếc giày mà té bể đầu. Nhưng mà Gandhi thảy chiếc giày thứ hai. Người ta hỏi tại sao ông làm vậy? Ông trả lời rằng, sẽ có một ai đó rất là hạnh phúc khi mà họ có được một đôi giày đầy đủ. Sao? Nghĩa là một người nào đó vô tình đi đến thấy nó, trời ơi sao có được đôi giày vừa chân tuổi vậy, mang vô và hạnh phúc. Nếu một chiếc á, thì mình cứ nói rằng lỡ mất một chiếc rồi, trời ơi mình tiếc hụi hụi, nhưng mà nhất định chiếc này không buông, mang theo luôn, về nhà làm gì. Nếu mình học được cái ý niệm của Gandhi thì các vị thấy là hạnh phúc cuộc đời nó nhiều lắm. Nếu lỡ rớt một chiếc giày, xin làm ơn thảy luôn chiếc giày kia và ước mong một điều là ai đó sẽ được hạnh phúc khi có được đôi giày. Còn mình nhiều khi đi chùa ra lộn dài, trời ơi chửi quá trời chửi, chùa gì đâu mà hắc ám, đôi giày người ta tốt vậy mà đi vô rồi nghĩa là rồi mang đôi giày người ta đi, rồi nghĩa là mình nói những câu nghĩa là mình gọi là cái bằng nó thất đức để làm gì vậy. Trong khi đó chỉ là đôi giày. Nếu người nào đó vì hạnh phúc với đôi giày của mình thì hãy vì hạnh phúc của họ được trọn đôi. Chỉ một ý niệm như vậy là các vị thấy rằng mình đã đăng trình rồi, đôi giày đó sẽ đưa mình rất đi nhiều ngõ ngách của tâm hồn kẻ khác. Nếu mà họ lượm được một chiếc giày của đôi giày thứ hai, mình bỏ hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Mình gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. Tự nhiên á, mình đi chân không mà có được đôi giày. Thì cái hạnh phúc đó ai sẽ ban cho? Chính cái tâm hồn, chính cái từ ái, chính cái bao dung của mình ban cho họ. Chứ nếu mình đi vào trong chùa, nơi nào đó mà mình mất một món đồ, mình nghĩ là người nào đó họ lượm nhầm, hoặc là nếu mà họ thiếu cái đó họ lại được, thì mình coi rằng họ rất hạnh phúc vì hôm nay họ vào chùa, họ được một cái hạnh phúc trong lòng của họ. Xin họ hãy tiếp tục giữ hạnh phúc này. Vậy thôi, trong lòng mình rất hạnh phúc và cũng có thể mang hạnh phúc cho kẻ khác. Đó là chúng ta đã mang đôi giày đi nhiều nẻo đường và vào tâm hồn kẻ khác. Ở đây có ai rớt giày chứ? Có ai bị mất giày chứ? Có ai lộn giày chứ? Nhiều lắm, phải không? Nhưng mà các vị thấy rằng mình mất giày, lộn giày và rớt dài là mình khổ nhiều hơn là hạnh phúc, phải không? Thì bây giờ mình phải đổi lại, làm thế nào mà rớt dài, mất dài, kể cả lộn dài mà mình cảm thấy hạnh phúc cho người ta nhiều hơn là hạnh phúc của mình. Thì khi đó chúng ta đã đăng trình, đã đúng nghĩa là lên đường. Bởi vì mình làm con Phật mà, mình làm con Phật mà mình không làm được những điều đó. Cho nên các vị biết ngày xưa khi Đức Phật Ngài chưa xuất gia, lúc Ngài đi đường Ngài gặp nữa là một con bê mà nó bị thương, nó không chạy theo kịp mẹ nó. Ngài phải, thái tử phải ôm con bê đó đi theo nó suốt cả mấy chục cây số, cho đến khi nào mà đoàn dê nó ngừng lại rồi, Ngài mới để con bê con ở bên cạnh bê mẹ nó. Bởi vì nó đã bị thương đau chân, nó không thể đi được, mà Ngài phải, con đường của Ngài là con đường khác, mà Ngài phải ôm cái con đó để đi suốt một đoạn đường. Đến cuối cùng là đến chỗ nào mà cái đoàn bục đồng nghỉ lại, Ngài mới để con bê bị thương bên cạnh mẹ của nó. Thì chúng ta học Phật, chúng ta học cái gì giờ? Học những gì Phật làm, học những gì Phật nói và học những gì Phật suy nghĩ. Cho nên nếu mà chỉ vì một cái tiểu tiết một chút nhỏ mà chúng ta không có thể làm được, ta cứ muốn rằng thế giới này phải vừa ý với chúng ta. Chúng ta cứ muốn rằng người này phải hiểu ý mình, phải nghe mình nói và phải chấp nhận việc của mình làm. Thậm chí nhiều khi mình muốn sửa đổi cả thiên nhiên. Mình nghĩ là quán trách trời sao bất công, cứ suối đẩy, cứ toàn là mấy người khó chịu đến với tôi không à. Kể cả vợ chồng không biết xui khiến gì mà cứ nghĩa là rầy lộn hoài, làm cho tôi khổ sở hoài. Đừng có quán trách, đừng có lo chịu đó. Bởi vì các vị biết là trong một cái thế giới và trong một sự cân bằng của xã hội và của công lý vũ trụ, nó có những điều kỳ diệu trong đó. Cho nên các vị biết có hai chú tiểu ngồi với bồ đề, thì trong lúc ngồi với bồ đề á, nó lên cây bồ đề rất là mát mẻ và có những trái nhỏ 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 không à. Thì cái chú tiểu một bên ngồi, chú tiểu A nói với chú tiểu B, nói sao mà thiên nhiên gì mà bất công quá. Cái trái dưa, cái dây dưa thì rất là nhỏ mà cho trái dưa bự vậy nè. Trái dưa nó bự tới mấy kilo mà ăn thì ngọt mà ngon. Thì tại sao cái bồ đề lớn mênh mông vậy mà cho trái nhỏ xíu vậy mà ăn không được nữa. chỉ có chim ăn thôi. Thì ông vừa nói vậy đó là cái bằng gió thổi rớt hai ba trái bồ đề trúng cái đầu. Cái chú tiểu bê mới nói rằng nếu mà thiên nhiên mà thuận theo ý của chú thì bây giờ cái trái bồ đề đó bằng trái dưa là cái đầu chú cũng tiêu rồi. Các vị thấy không, đơn giản vậy thôi, phải không? Nếu mà thiên nhiên thuận theo ý mình, mà thiên nhiên mà nó rõ ràng, mà mình tưởng rằng đó là tại sao mà thượng đế tạo vậy, tại sao mà thượng đế đẩy cái người đó khổ sở mà hành hạ tôi, tại sao mà cuộc đời không vừa thuận ý tôi, thì rồi mình sẽ gặp nhiều cái còn đau khổ hơn vậy nữa. Chú tiểu rõ ràng vậy thôi. Cho nên ông mới than phiền, nói rằng thiên nhiên gì đâu mà cái bằng không có công bình rồi cơ. Cái dưa thì dây nhỏ xíu mà trái dưa thiệt là bự là ngon, còn cái bồ đề mình ngồi vừa mát vừa bự mà trái nhỏ xíu vậy. Thì gió thổi rớt hai ba trái bồ đề trên đầu. Thì cái ông nhỏ kia ông mới nói rằng là nếu mà thiên nhiên như ý chú muốn mà thật sự mà không được công bằng á, nó rớt bằng trái dừa không á, thì coi như là cái đầu chú không còn nữa rồi. Thì chúng ta cũng sẽ hiểu điều đó, hiểu được rằng ở trong đời này cái quan trọng nhất là chúng ta có thể nắm bắt được cuộc sống, chúng ta có thể chia sẻ được gì những hạnh phúc mà chúng ta không đòi hỏi cuộc sống phải đền bù lại chúng ta. Kể cả việc tu hành, kể cả việc tụng kinh, kể cả việc niệm Phật, kể cả làm phước, kể cả trong chùa này cũng vậy các vị không? Nhiều Phật tử đi chùa, nhiều người rất là tinh tấn, ngồi đâu đi đâu niệm Phật đó, vừa đi vừa làm vừa cạo vừa thứ mà cũng niệm Phật. Tu hành ghê lắm, tu tới ai cũng biết hết á. Tốt chứ không sao cả, bởi vì đã tu là tốt không sao cả. Nhưng mà cũng đồng thời cũng có những người vào mà không tu, cũng phiền não kiếp chuyện này chuyện kia, rồi cũng gây sự, rồi cũng buồn, rồi cũng vui, rồi cũng hận, rồi cũng khóc. Nhưng mà đến một hôm nào đó, cái người mà không có chịu tu nhiều, không có chịu niệm Phật tụng kinh nhiều, hỏi cái người niệm Phật tụng kinh và tu nhiều, hỏi rằng nữa là tôi thấy bà tụng kinh niệm Phật tu thiền nhiều mà thấy có gì lợi không, có gì lợi ích mà bà làm nhiều như vậy? Thì người này chỉ trả lời câu rằng thêm một người buôn bán nữa. Các vị hiểu câu đó không? Thêm một người buôn bán nữa, thêm một người muốn business nữa. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ hiểu được một phần rằng cái vấn đề mà tu, vấn đề học và vấn đề để cải tạo tâm tư mình, nó không phải là được lợi cái gì đó. Bởi vì chúng ta không có buôn bán. Ngay trong một việc làm của chúng ta, ngay trong một cái việc mà khởi thiện tâm chúng ta, trong cái vô hình trung đó, nó đã là có công đức hàm chứa trong đó, mà không phải người ta đi tìm để so, để cân, để đông. Cho nên có nhiều người nói rằng nếu mình muốn tu một pháp môn nào đó, mình phải hỏi rằng nó có gì lợi không, có được gì không, thì thêm một người buôn bán nữa. Ở đây bao nhiêu người buôn bán gì phải không? Nếu mà mình lại Phật, mình nói là mình lại để mình được cái này được cái kia, thì lại thêm vào chùa một cái chùa buôn bán nữa, lại rời cái chùa thầy. Thầy cũng muốn các Phật tử buôn bán, bởi vì các Phật tử buôn bán ngoài là quá nhiều rồi, karamata quá nhiều chỗ buôn bán rồi. Cho nên đến đây không phải để buôn bán, mà đến đây để chỗ là trong vô hình trung chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta thực hành đó, nó đã bù đắp và nó đã hoàn thiện con người chúng ta. Thì chính những chỗ mà đăng trình đó là người Phật tử có thể ứng dụng được, có thể tu hành được, và làm thế nào mà để cho cái tâm tư của mình nó được an lành, nó được tốt đẹp, lan lây đến những kẻ khác. Và trong một cái thế hệ chung, trong một cái ngôi chùa lớn như thế này, thì các Phật tử cũng phải luôn luôn biết rằng là chúng ta bảo vệ là bảo vệ cho một cái tổng thể. Bởi vì chúng ta đừng bao giờ chỉ vần riêng của cá nhân tâm tư của mình. Cho nên nếu chúng ta vào một ngôi chùa nó rộng như vậy, nó khang trang như vậy, mà mình đem cái tâm tư nhỏ mọn riêng tư của mình, mình cầu nguyện, mình mong muốn, rồi ai chung quanh kệ họ, khổ kệ họ, thì đó là chúng ta đã không có một ngôi chùa đẹp, chúng ta không có một tâm hồn đẹp, và chúng ta cũng không có một cái tâm hồn bao dung, và chúng ta cũng chưa bao giờ đăng trình cả, mặc dù chúng ta đã làm lễ khánh thành xong. Cái câu chuyện này muốn nói đây các vị nghe để các vị thấy rằng cái sự liên đới rất là quan trọng. Những người chung quanh chúng ta, những người chia sẻ cái việc tu hành chúng ta, nó sẽ quan trọng còn hơn chính bản thân của chúng ta. Nếu chúng ta làm chung quanh những người khác họ tu hành đồng bộ với chúng ta, được an toàn tu hành và được rộng rãi tu hành với chúng ta, thì kết quả nó mới gọi là chân thật. Còn nếu mà chúng ta chỉ riêng tư một phần mình, của cá nhân mình, kể cả cầu nguyện là nghĩa là lên lại Phật là cầu cho con của con, nghĩa là thi đậu, nó đừng có đi đường bậy bạ, còn con của hàng xóm hoặc con của ai đó thì kệ nó, thì ngay lúc đó là chúng ta biết rằng tâm hồn chúng ta không đủ rộng lớn, ý niệm chúng ta không đủ tươi đẹp để làm hạnh phúc cho kẻ khác. Và khi mà kẻ khác không có hạnh phúc thì có thể ngay lúc chúng ta chưa được hoàn thiện thì chính chúng ta là kẻ đầu tiên phải khổ đau. Thì trong cái chuyến mà vừa rồi đi bên bệnh, thầy có kể các phật tử trên xe nghe, thầy nói rằng là có một con chuột, nó ngồi nó nhìn ra ngoài khe hở, nó thấy bà chủ nhà mang về một cái hộp giấy, nó không biết cái gì đâu, nó rình nó coi thử coi đó là đồ ăn gì, đó là chi, là bơ, là bánh hay là sữa. Đến chừng nữa là bây giờ bà mới từ từ bà tháo ra một cái là nó toát mùi hôi tráng, trời ơi đó là cái bẫy chuột. Cái mà bà đi nghĩa là chợ từ sáng tới chiều về cắt cái cụm đó là bà mua cái bẫy chuột. Cho nên bà mới nói chồng bà, bữa nay nhà này mấy con chuột quỷ nhiều lắm, mấy con chuột này là nó nguy hiểm lắm, cho nên là tôi đã đi mua được cái bẫy chuột này rồi, là coi như tôi nghiên cứu chỗ nào là tôi để, là coi như tôi sẽ bắt hết và tiêu diệt hết cái con chuột này. Nó nghe là nó đau khổ trong lòng rồi, nó tưởng đâu là nó có đồ ăn, bây giờ nó thấy rằng cái mà đau khổ nhất là nó sắp sẽ chết, cho nên nó mới đi thông báo những con vật chung quanh trong nhà của nó. Nó nói rằng bữa nay có một cái tin rất là khủng bố. Tin đó là gì? Là cái bẫy chuột. Mấy con kia nó nói là cái bẫy chuột này dính dáng gì tới tao đâu. Con gà nó nói là bẫy chuột là bẫy mày, chứ tao đâu có dính dáng gì cái bẫy đâu. Rồi con heo nó đời nào nó dính tới cái bẫy chuột đâu mà nó phải sợ. Cho nên nó chỉ đợi tới giờ nó ăn đám. Con bò thì quất đuôi đi, nó ăn cỏ, dính dáng với con chuột đâu. Cho nên nó nói xong rồi con chuột đi chạy hết những người hàng xóm của nó. Con bò, con heo, con gà, con nào cũng nói chuyện là chuyện của mày. Đó là cái bẫy chuột, chứ không phải là cái bẫy bò. Tối đó bà chủ nhà đi ra ngoài, người hàng rào đi vòng vòng để coi. Vô tình nó đạp nhầm con rắn. Con rắn mổ cho một cái, bà nằm xuống. Thì bắt đầu người ta mới khiêng vào trong, cái người nông dân đó mới thấy vợ mình nữa là cái bằng thoi thóp về, bắt đầu ấy rồi nữa là khổ sở, nữa là thấy hấp hoa hửng cái bằng ấy lên, cho nên ổng mau mau nữa là phải bắt gà nấu súp chế cho bà tỉnh táo chuẩn bị trở đi và thương. Cho đến từ đó tới sáng là bà càng lúc bệnh càng nặng thêm, nặng thêm, nặng thêm nữa. Trở đi nhà thương đã đời rồi, cái người hàng xóm mọi người xuống tới giúp việc đợi chở bà về. Khi chở bà về nữa là coi như là bà chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Bà con hàng xóm kêu gọi tới, cho nên đông người quá, bắt heo làm thịt để đãi khách. Nên con heo ra làm thịt. Con heo làm thịt xong rồi cũng không làm cho bà sống dậy, cho nên cuối cùng bà ra đi. Và phải làm một cái đám ma 3 ngày. Hàng xóm mọi người hàng xóm tới giúp ăn cháo khuya này kia. Đem con bò làm luôn, mới đủ đãi. Chỉ có con chuột nó ngồi nó dòm. Cái bẫy chuột còn đó, nhưng mà con gà đi, con heo đi, con bò đi, mà con chuột không có chết. Các vị thấy vậy không? Cho nên là mình cứ nói rằng là quan trọng nhất là chuyện của mình, còn thiên hạ xung quanh thì kệ người ta. Cho nên tôi cầu nguyện cho vợ tôi, cho chồng tôi, cho con tôi thôi, còn chuyện thiên hạ ráng chịu, có liên hệ gì tới tôi đâu. Nhưng mà các vị biết rằng đôi khi cái bẫy chuột nó chưa làm con chuột chết, nhưng mà nó hại con gà, hại con heo, mà hại luôn con bò. Còn bản thân cái người đem bẫy chuột về thì chưa bẫy được con chuột mà họ đã đi trước con chuột. Chính những chỗ đó mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề tu hành chúng ta cũng quan trọng như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm lượng của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát là vì sao? Là vì giác hữu tình, là vì chúng sanh. Bồ Tát chúng sanh đau thì Bồ Tát đau, chúng sanh bệnh Bồ Tát bệnh mới trở thành Bồ Tát được. Cho nên nói rằng thiên thủ thiên nhãn là Bồ Tát của sanh, mình vừa khởi niệm mình vừa kêu là Bồ Tát có mặt. Vì sao vậy? Vì đó là lòng từ bi, không có riêng tư. Và tâm hồn đó là tâm hồn rộng lớn, là bao dung, giống như ngôi chùa chúng ta. Và đó là cái gì đẹp đẽ, gì cao thượng của Bồ Tát. Và nên người con Phật muốn đăng trình thì hãy đăng trình như vậy. Đừng có ích kỷ, đừng có riêng tư. Và nghĩ rằng là chỉ có chính chúng ta, chính bản thân riêng của chúng ta mới là quan trọng để chúng ta tu tập. Còn mọi người, họ tu bậy bạ, và mình cứ đi phê bình, đi chỉ trích là người này đúng, người kia sai, người này tu đúng pháp, người kia tu sai pháp, người này tu ít, tu nhiều. Tất cả những cái đó làm cho tâm hồn chúng ta càng lúc càng nhỏ hẹp hơn, càng lúc càng xấu xa hơn, và trở thành ích kỷ, không có lợi cho đời này và không có lợi cho đời sau. Và như vậy cái bước đăng trình của chúng ta chỉ có khởi bước mà chúng ta chưa bao giờ đăng trình cả. Bởi vì chúng ta thật sự chưa ứng dụng được những gì của Đức Phật dạy ở trong đời này. Bây giờ một cái thứ ba để thầy nói cùng với các Phật tử. Khi mà chúng ta có một cái lễ an vị Phật, cái ngày lễ khánh thành rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, và chúng ta hân hoan, chúng ta hạnh phúc, chúng ta biết rằng cái công việc làm một cái giai đoạn nào đó chúng ta đã hoàn thành. Và cái mà chúng ta đang dự bị hôm nay là đăng trình, là cái bước quan trọng thứ hai của chương trình chúng ta. Cho nên chúng ta phải có thời biểu, chúng ta phải có tu tập, chúng ta phải thu thúc, chúng ta phải bảo vệ, và chúng ta làm thế nào để tiếp tục xây dựng được cái đạo tâm của mình, tiếp tục xây dựng được cái tâm lực của mình tốt đẹp mới xứng đáng được cái ngôi chùa mà chúng ta đã xây dựng trên tinh thần của vật chất. Các vị nhớ rằng có một cái câu chuyện Ngụ Ngôn. Thì khi mà vua Solomon, tức là bên Do Thái, đi kêu một cái người cận thần, người cận thần đó là một người rất là tinh thông, rất là giỏi, gọi là cái bằng Bina. Thì kêu người cận thần này nói rằng là khanh làm sao mà trong cái ngày lễ, trong cái ngày lễ mình gọi là lễ vui, lễ hội vui nhất của Thiên Chúa giáo hay là lễ hội nhất của Do Thái giáo, thì ta cần có một cái chiếc nhẫn để đeo. Thì ông cận thần nói chiếc nhẫn đâu có gì khó khăn, tôi sẽ tìm cho bệ hạ. Thì ông nói không, chiếc nhẫn này rất là khó, bởi vì khanh phải làm sao mà trong thời gian còn 6 tháng nữa đến ngày lễ hội, giống như mình nói là trong thời gian chỉ có còn mấy tháng để khánh thành, làm thế nào để hoàn thành ngôi chùa. Mà các vị biết là kể cả cái bằng nửa tháng trước mà ngày hoàn thành ngôi chùa, các vị tới là toàn là ngổn ngang ở đây như là bãi chiến trường, ai tới cũng lắc đầu không biết làm sao mà có thể khánh thành cho được. Nhưng mà đến ngày lễ khánh thành thì mọi thứ hoàn thành. Cho nên các vị vua này cũng vậy, trong vòng 6 tháng khanh làm sao kiếm cho ta một chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn này nó có một cái tầm quan trọng với cái ý nghĩa là thế nào, làm sao mà người mang chiếc nhẫn này thì người đang vui trở thành buồn, mà người đang buồn trở thành vui. Các vị thấy chiếc nhẫn nó tìm được không? Thì cái ông đại thần đã nghe xong, ông nói rằng tôi sẽ cố gắng tìm. Và ông bắt đầu trong 6 tháng đó, ông đi khắp cả trong phố xá, trong làng xóm, trong những nơi nào nghèo khổ nhất để ông tìm. Cuối cùng một hôm nọ ông đi đến một cái chỗ mà cái người bán lạp son bán đồ, nghĩa là đủ thứ, nghĩa là tế nhuyễn đủ thứ. Thì ông mới hỏi rằng là tôi muốn mua một chiếc nhẫn. Hỏi muốn mua nhẫn gì, nhẫn cũ hả? Nó nhẫn nào cũng được, nhưng mà nó phải có ý nghĩa rằng nếu người mà đeo vào đang vui thì biến thành buồn, mà đang buồn biến thành vui. Ông này nó có đây. Xong rồi ông đưa cho vị này cái chiếc nhẫn đó. Thì các vị cận thần, vị cận thần này coi chiếc nhẫn đó trước khi đeo và trước khi coi đó, ông muốn biết rằng sự thật đúng vậy không á, thì trong chiếc nhẫn đó chỉ có một dòng chữ mà thôi. Cho nên ông coi xong ông cười lớn, ông nói rằng đúng là chiếc nhẫn tôi muốn tìm. Cho đến cái ngày lễ hội khai mạc, giống như ngày đại lễ khánh thành vậy, mọi người nghĩ rằng nó không thành nhưng mà nó thành. Thì cái ngày đại lễ khánh thành đó, vua mới hỏi rằng đó là khanh đã kiếm được chiếc nhẫn cho ta chưa. Vừa nói vừa cười mà tất cả bá quan ai cũng cười, bởi vì làm gì trong đời này có một chiếc nhẫn là khi vui mang vô thì nó buồn, mà khi buồn mang vào nó vui, có chiếc nhẫn đâu. Nhưng mà cái vị đại thần, tức là cái ông mà mình gọi là cái bằng Bina này, ông nói rằng có, tôi đã tìm được cho ngài. Xong rồi ông mới đeo, ông dâng chiếc nhẫn cho vua. Thì các vị biết là khi mà vua nhận chiếc nhẫn đó, vua coi xong rồi, vua đang vui cười hớn hở với mọi người, coi chiếc nhẫn đó chuẩn bị đeo vô rồi thì vua biến sắc liền, buồn liền. Thì cái câu và cái dòng chữ trong đó các vị biết là nó nói gì đúng không? Ai nói được không? Giơ tay lên. Đâu nói thử coi. À, đó thì như vậy là cô này nói đúng đó. Đó là câu chuyện cổ thôi. Nó nói rằng là tất cả nó đi qua thì nó đơn giản quá, nó rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ tàn phai. Tiếng Anh trong đó nó dịch từ của mình tiếng cổ, nhưng mình dịch từ tiếng Anh tức là cái bằng this to so fast. Tức là cái gì rồi cũng sẽ trôi qua. Thì như vậy là cái người mà đang vui, mình đang vui với một cái công việc, một hoàn thành của mình, thì mình biết rằng rồi nó sẽ tàn phai. Thành ra mình đang vui thì mình cảm thấy mình buồn. Còn có người nghĩa là đang buồn chuyện gì, biết rằng đó là chuyện buồn nó sẽ hết, rồi nó sẽ qua, cho nên mình sẽ vui, phải không? Thế cho tức là cái người mà đang cảm thấy hạnh phúc được á, thì hiểu được câu này, cái gì rồi cũng sẽ tàn phai. Thì đang hạnh phúc rồi á, thì mình biết rằng hạnh phúc sẽ tàn phai, thì mình cảm thấy bệnh, mình buồn. Rồi nếu một cái người là đang bị thất vọng chuyện gì, nhưng mà đọc cái câu này đó là cái gì rồi nó cũng sẽ qua, cho nên buồn rồi sẽ vui. Cho nên chiếc nhẫn nó đặc biệt là ai mang vào đang vui thì sẽ buồn, mà đang buồn thì sẽ vui. Ở đây giờ ai vui buồn nói ra đi. Ai vui ai buồn một lát thầy tặng cho một người một chiếc nhẫn. Cũng giống vậy thôi. Tất cả rồi sẽ đi qua, tất cả rồi sẽ tàn phai. Thấy không? Ngày khánh thành rồi, ngày vui rồi cũng đi qua. Cho nên cái nhiều Phật tử nó rằng trời thấy vui quá, bây giờ nó thấy buồn quá. Đó, các vị thấy không? Cái chiếc nhẫn này nó quan trọng vậy, mới vui nghe xong thì buồn. Còn nếu như người đang buồn thì nó là trong đợi này nghĩa là nó sẽ đi qua, cái buồn thì sẽ đi qua, thì cái buồn đi qua thì cái vui sẽ đến. Thế giới này là thế giới của tương đối. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái sự tương đối trong đời này thì chúng ta không có phải khổ sở vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ vượt qua nhiều khó khăn, vượt qua nhiều chướng ngại để chúng ta trở thành một anh hùng. Chúng ta trở thành một cái người xứng đáng ở xã hội. Và chúng ta biết rằng chúng ta sẽ góp phần được rất nhiều nếu mà chúng ta thật sự có niềm tin, thật sự có thương yêu và thật sự có tâm hồn bao dung rộng lớn. Còn những chuyện gì ở trong đời này nó xảy ra, các vị thấy rằng nó đâu có bao giờ trọn vẹn đâu. Không có bao giờ có gì trọn vẹn cả. Vì thế giới này là thế giới của tương đối. Và do cái tương đối đó, cái quan trọng nhất của người học Phật là nắm bắt được cái nhịp chuyển hóa của nó và đi theo kịp với thời đại. Cho nên nếu mà thời đại đi qua, nếu mà những cái chuyển hóa này đi qua thì cái người con Phật chính chúng ta cũng phải đi qua. Bởi vì chúng ta đừng có bị khổ đau rằng mình không biết, không làm và không có được cái điều đó. Có nhiều người không hưởng được điều đó thì họ hưởng được một cái điều khác. Cho nên cái hạnh phúc giống như thầy nói, các vị biết rằng cái ngày mà lễ, cái lễ an vị Phật của chúng ta cũng có nhiều điều rất là đặc biệt, các vị biết không? Cho nên cái chiều sáng thứ bảy thì trời mưa rất lớn, nhưng mà chiều thứ bảy thì nắng rất là tốt để làm lễ an vị. Rồi tự nhiên nữa là có 5 con lân không mời mà đến. Nó gọi điện thoại tới là con lân này chưa có khai quang, nó muốn múa trong ngày, nó nói trời không có order mà múa nó nổi gì. Nó nói vậy mà cho nó múa, tôi nói thôi múa thì múa đi. Rồi tới nó múa xong rồi nó tự nhiên nó có pháo rồi tự nó đốt. Đó, cho nên nó múa nó chào. Con lân ngày hôm sau, con lân cái ngày chủ nhật mình order, mình chuẩn bị của cái đội lân đồng tâm thì trời mưa quá, lân đâu có múa được. Múa nó té không mình cũng mệt rồi. Cho nên con lân ngày hôm sau thì bị cancel. Rồi còn cái ngày thứ hai là cái ngày mà mình muốn cho nó trời quang mây tạnh tốt đẹp thì dự báo thời tiết suốt tuần là ngày đó là người mưa tầm tã nhất. Nhưng mà rất hay là vì nó là chúng ta đã chuẩn bị những hậu trường, cho nên 500 cái ghế ngồi thì Phật tử ngồi 500 đó là mưa cho nên không có ra được, đói bụng cũng hồi chịu thôi. Thành ra nghĩa là toàn bộ buổi lễ được là tiến hành một cách rất là trang trọng và rất là yên lặng, bởi vì không có ồn ào, ai ra ngoài nổi mà ồn ào, đâu có ai đi ra ngoài đâu mà xôn xao. Và do thời tiết mưa vậy cho nên những cái giai đoạn chúng ta cắt bớt được và chúng ta tiến hành buổi lễ rất là chính xác. Chưa bao giờ có một cái lễ nào của chùa nào có thể tiến hành thời gian chính xác như vậy. Trong cái bản mời, mình mời với những cái vị tổng trưởng, mới vị cái bài chính xác nhất là họ luôn luôn hỏi giờ là chính xác giờ nào ăn trưa. Thì mình nói rằng 12 giờ rưỡi là coi như phải kết thúc, trong 2 tiếng đồng hồ ở hậu trường chính phải hoàn tất. Mà các vị biết là 10 bài diễn văn làm thế nào mà cái bằng, có nhiều người á nói cái nó dài, nó đẻ thêm rồi nó cà lâm nữa, làm sao mà bảo đảm được thời gian đó. Người ta muốn nói rằng không có một lễ nào mà có thể kéo dài được cái thời gian chính xác được, nhưng mà nhờ trời mưa, nhờ này kia cho nên cắt giai đoạn này kia, cho nên cuối cùng đến cái giờ mà vừa chụp hình xong hay là vừa lễ khai mạc ở trển xong, lên cắt băng thánh thành vào bên trong chính điện xuống đây là đúng 12:15. Và nghĩa là ông tổng trưởng là ông ăn nói rằng chưa bao giờ có một buổi trưa mà nói rằng chính xác trong những cái chùa mà tổ chức như cái chùa này. Chính xác vậy nhờ gì, cái gì không? Nhờ trời mưa. Thế người ta không muốn mưa mà nó cứ mưa, mà mưa thì cứ mưa. Thật ra chính những chỗ đó mà chúng ta thấy rằng ở thế giới này nó có những cái mà không ai biết được hết. Và các vị biết là chúng ta đã chuẩn bị sợ trời nắng cho nên chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị này kia. Mà các vị biết là nếu mà trời không mưa đó thì cái số lượng người ra là mình không có cover được thì chúng sẽ chửi. Cái khổ đau gì, bởi vì cái thiền niệm minh quang là cái mà chưa bao giờ làm được những cái lớn hết, cho nên bây giờ làm mà không hoàn thiện thì cũng sẽ bị complaint rất là nhiều. Nhưng mà trời mưa thì không có gì complaint hết. Tại vì sao vậy? Trời nó ướt át quá mà làm sao complaint được, chính mình không complaint được, mình cũng làm sao mà complaint trời, không? Cho nên chính vì vậy mà mọi thứ đều được tha thứ. Mưa là mọi thứ đều tha thứ hết. Tất cả ly nghi lễ, tất cả lễ tiết, tất cả gì thì không sao. Trời mưa mà chẳng lẽ xách áo mà chạy sao? Thành ra chính vì vậy mà chúng ta được an toàn. Cho nên các vị thấy rằng thế giới này nó là như vậy. Khi mình hiểu được như vậy rồi, mình dấn thân một cuộc đời mình cũng hiểu như vậy. Cái tâm tư mình, cái nguyện vọng mình, cái lòng của mình làm hết sức để cống hiến cho đời. Điều đó nó sẽ mang lại những hạnh phúc rất lớn. Và chúng ta sẽ trở thành những anh hùng. Chứ anh hùng ở đây nghĩa là một cái sự nhiệt tình, có những cái việc làm rất là vô tâm, có những việc làm, có những lời chúng ta nói rất là đơn giản nhưng mà có thể đem đến hạnh phúc cho nhiều người và lâu dài. Cái câu chuyện này có thật, các vị nghe, là có một cái người Mỹ nghĩa là ổng là cái bằng Bob Fuller, ổng là cựu chiến binh của Việt Nam. Thì khi mà qua chiến trường Việt Nam rồi, bên đó trong một trận chiến ổng bị mất hết một cái chân và bị thương rất là nặng. Và khi mà ổng được đó là cứu chữa xong rồi ổng trở đưa về Mỹ, ổng trở thành một anh hùng. Rồi ổng có một cuộc sống rất bình thường. Mỗi ngày ổng ở nhà để ổng là cắt cỏ, ổng làm này kia, ổng đi một chiếc xe lăn. Thì một bữa nọ là ổng nghe bên cạnh cái nhà bên cạnh là cái bằng có tiếng kêu cứu của một ai đó. Nghĩa là ổng mau mau nó làm thế nào để đi qua bên đó để cứu, mà ổng là người tàn tật. Bởi vì còn có một giò thôi. Nhưng mà ổng lăn xe lăn ổng chạy. Ổng chạy qua hàng rào rồi ổng chui qua. Thì cây cối nhiều quá nó dướng đến mức độ là ổng không có đẩy được xe lăn. Trong một cái vườn rậm cái gì biết không? Ổng xô xe lăn rồi bắt đầu ổng bò, ổng lết giống như người lính ngày xưa vậy. Ổng lết tày mặt tày mà mũi cho xình lầy á. Thì ổng tới một bên cái hồ tắm phía sau. Thì ổng thấy rằng là có cái em bé là Stephanie nó đã té xuống dưới đó và nó đang chìm dưới đáy hồ. Ổng nhào xuống dưới hồ xong rồi nữa là ổng vớt em bé lên. Em bé nó bị tật nguyền nhỏ nên nó không có tay. Nó bị tật nguyền từ nhỏ nên nó không có tay. Thì khi mà ổng vớt nó lên rồi thì ổng mới làm hô hấp nhân tạo, ổng thổi vô miệng nó để cho nó là lấy hơi thở nó ấy. Và mẹ nó thì kêu xe cứu thương đến, và xe cứu thương đến để cứu sống em bé. Thì lúc mà xe cứu thương đến thì ổng nói với em bé là ổng nói đừng có lo, em không có tay tôi sẽ làm tay của em, em không có phổi tôi sẽ làm phổi của em. Vì sao vậy? Người ta nói rằng tôi là anh hùng, nhưng mà tôi không phải anh hùng. Vì trước đây cái ngày mà khi tôi còn ở trong chiến tranh Việt Nam cũng vậy, cái ngày mà tôi bị thương, trong lúc có bệnh thương bị nặng nhất á, là một em bé gái Việt Nam đã dìu tôi đi. Và đã dìu tôi đi, trong lúc mà em bé đã dìu tôi đi nói rằng ông đừng có lo, nó nói tiếng bồi mà, nhưng mà nói ông đừng có lo, ông sẽ sống. Bởi vì sao vậy? Ông không có chân thì tôi sẽ làm chân của ông. Nhờ đó mà ông ta được cứu sống. Và hôm nay ông ta cũng nói lại lời nói y như vậy. Em đừng có lo, em không có tay tôi sẽ là tay của em, em không có phổi tôi sẽ là phổi của em, và em sẽ sống. Thì các vị thấy rằng trong đời này chúng ta cũng vậy. Có rất là nhiều người gần chúng ta mà nó không phải là ruột thịt, và ngay cả chúng ta là một người tàn tật đi nữa, chúng ta cũng có thể cống hiến và giúp cho cuộc đời với gì? Với tâm hồn anh hùng của chúng ta. Chúng ta anh hùng là gì? Anh hùng là một cái tâm hồn rất là rộng lớn, là hy sinh và sẵn sàng có thể bỏ thân mạng mình. Nghĩa là ổng là đã tàn tật rồi, còn một chân thôi, đi xe lăn. Nhưng mà nghe tiếng kêu cứu là bỏ xe lăn bò lết xuống dưới. Để làm gì? Để cứu một em bé không có tay. Bởi vì em bé không có tay, mình sẽ làm tay cho em bé. Cũng như ngày xưa, khi mà ông ta được dìu đi và được cứu thương, thì cái em bé ở Việt Nam đã nói một câu rằng ông đừng lo và ông sẽ sống, vì ông không có chân thì cháu sẽ làm chân cho. Cho nên trong đời này có nhiều người không có chân, trong đời này có nhiều người không có tay, trong đời này có nhiều người không có nơi nương tựa, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu những người Phật tử Thiền viện Minh Quang, hay là những người Phật tử chúng ta muốn được đăng trình trên con đường ngày mai, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm tay cho họ, chúng ta sẽ làm chân cho họ. Và nếu họ không có phổi để thở, chúng ta sẽ làm phổi cho họ. Chúng ta hãy thở vì họ. Thì như vậy chúng ta sẽ thật sự dấn thân và đăng trình. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, và chúng ta chia sẻ được cái tinh thần của người học Phật, thì chúng ta thấy rằng là ngay lúc này sẽ đánh dấu cuối cùng của ngày khánh thành Thiền viện Minh Quang, là chỉ mới là bước khởi đầu để chúng ta đăng trình. Và hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không có gì để buồn cả. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng tất cả rồi sẽ đi qua. Và chúng ta cũng đừng có vội vui, bởi vì nếu chúng ta cảm thỏa mãn trong vui, chúng ta biết rằng sẽ có cái buồn đi bên cạnh. Cho nên chúng ta đừng có mang chiếc nhẫn. Ai đừng lát nữa đây xuống xin thầy chiếc nhẫn. Xin thầy chiếc nhẫn rồi các vị sẽ bị cái luật tương đối nó như vậy làm cho mình khổ cuộc đời này. Giống như trong kinh một Phật nói, hạnh phúc lúc nào cũng đội chiếc mũ khổ đau. Hạnh phúc lúc nào cũng đội chiếc mũ khổ đau. Cho nên muốn khỏi khổ đau thì đừng bao giờ đội cái mũ hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi. Và như vậy các vị thấy rằng trong cái phần mà vai trò mà học Phật chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta không có gì cả. Chúng ta không biết gì cả, mình đừng có than trách, mình nói rằng mình dạy mình không biết gì cả, mình làm sao mà giúp được người khác. Cũng như nhiều của Phật tử già, nhiều Phật tử lớn tuổi rồi qua đây mình tiếng Anh tiếng U không gần, không biết máy vi tính, không biết gì hết trơn á, vậy là ở đây làm gì, lợi ích gì và giúp được cho ai? Nhưng mà các vị đừng có rầu, đừng có lo chuyện đó. Ngay cả như thầy, có nhiều người nói rằng ở nước ngoài làm cái chùa dày rồi bây giờ không có ai rồi, không biết tiếng Anh, không tiếng U, không giỏi, nói tiếng Anh như cọp Ấn Độ mộng vậy, đâu có quan trọng gì đâu. Quan trọng là cái tâm mình, và có những người vì mình và cần mình. Chứ nếu nói tiếng Anh rất giỏi mà những người họ không cần mình, thì mình nói tiếng Anh giỏi làm gì? Nói tiếng Anh giỏi mình đâu có hơn luật sư, đâu có hơn trạng sư, không có hơn ai cả. Như vậy tiếng Anh giỏi để làm gì? Vấn đề là cái tâm hồn của mình, và chỉ nói mình có lợi ích cho ai đó, và cần nói những gì hạnh phúc cho ai đó, đó mới là vấn đề. Các vị có thấy đồng ý điều đó không? Cho nên nói thì không phải luật sư, trạng sư rồi họ buồn, các vị không? Câu chuyện trong cái quyển Thiền viện Minh Quang đăng, quý vị nhớ, có hai vợ chồng, có hai người nữa là thương yêu nhau rồi bị một tai nạn rồi accident đã chết lên trên trời á. Nhưng họ lên trời họ còn thương nhau nên họ mới nói thượng đế là làm ơn là phải thành hôn cho họ. Thượng đế cứ từ chối, nó đợi 5 năm. Họ ráng đợi 5 năm rồi, xin 5 năm nữa thì nó thôi ráng đi, ráng 5 năm nữa để nghiên cứu rồi mới cuối cùng quyết định cho họ kết hôn. Kết hôn mới có 2 năm sau họ dẫn tới nó là xin thượng đế cho họ ly dị. Thượng đế nổ trận lôi đình nữa làm cho sấm sét mưa xong rồi kêu họ tới là các ngươi không có ý thức gì cả. Các ngươi cứ biết rằng là ở trên trời này ta phải đợi 10 năm mới có ông cha lên để làm lễ kết hôn các ngươi. Mà muốn ly dị ta phải đợi gần 100 năm nữa chưa có ông luật sư lên để làm lễ ly dị. 100 năm nữa chưa có luật sư lên thiên đường để làm lễ ly dị các ngươi, mà các ngươi không hiểu được điều đó, không hiểu được thân phận. Cả 10 năm trời mới có một ông cha mò lên tới thiên đường để làm lễ kết hôn các ngươi. Mới kết hôn có 2 năm các ngươi rồi ly dị, mà phải đợi 100 năm nữa mới chắc gì có một ông luật sư lên để mà làm cái vụ mà hồ sơ ly dị này. Biết ta khổ cỡ nào không? Nói vậy là để tội nghiệp, không phải là luật sư rồi nghĩa là khó lên thiên đường vậy đâu. Phải không? Không phải như vậy đâu. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng ở thế gian này là như vậy. Chúng ta đừng tưởng rằng mọi thứ chúng ta làm không được và khả năng chúng ta làm được. Đây là quan trọng nhất là cái tâm lực của chúng ta, cái thiện tâm của chúng ta. Giống như mình nói là một cống hiến một chuyện rất là nhỏ mà mình cũng có thể là hạnh phúc cho mọi người. Giống như một cái ông cụt chân, ông vẫn cống hiến mọi người được. Một người lính không phải là cha của mình, họ cũng cống hiến được. Cống hiến được tình cảm và hộ niệm một cách chân chánh. Và nếu chúng ta sẽ làm gì? Kể cả chúng ta, các vị biết là ở đây là toàn bộ hệ thống máy vi tính này kia, là ở đây có anh Hồng, anh Long với lại anh Ngâu, mấy anh giúp cho thầy. Thầy chẳng biết gì trơn á. Thậm chí là chỉ biết là cái bằng sức ốp thôi, đóng lại mở, đánh email vài ba cái còn chưa có rành nữa. Copy thì cũng không rành, cái điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là các vị có thể dấn thân được, có thể hy sinh được và có một tình thương yêu bao dung có thể làm lợi cho đời. Chứ còn vấn đề mà tiếng Anh, vấn đề giỏi, vấn đề này kia, vấn đề mọi thứ, nó chỉ là từng chức năng ở trong cuộc sống và nó cần phải phối hợp và có một người điều khiển được, có một người biết phối hợp được, đó mới là vấn đề. Bây giờ là chúng ta sẽ tóm lại trong bước đăng trình này, thầy sẽ nói các vị nghe một cái chuyện cũng giống như vậy để các vị nghe cho vui thôi. Nhưng mà có thật thì có một cậu bé nó đến, nó xin ở một cái chỗ nó là cái công ty làm cái phần mềm của máy vi tính. Ở đây nói phần mềm thì mấy vị xài máy vi tính biết rồi. Cái công ty làm phần mềm máy vi tính nó xin một cái việc là gì? Vào ở trong đó để nó là lau, dót, quét, vệ sinh đồ, nó là dọn dẹp vệ sinh, tức là làm cái bổn phận người vệ sinh. Và sau khi được interview lúc đầu á thì coi như là nó đều qua hết, mọi thứ đều được qua hết, coi như được phát hết, chỉ cuối cùng là chuẩn bị làm hồ sơ để nhận việc thôi. Là mỗi một tuần á, hay mỗi một ngày được, một giờ được 15 đô. Thì cho đến khi mà bắt đầu làm thủ tục để biên, để là nhận hồ sơ này, thì cái người mà làm việc hành chính mới hỏi rằng cho biết địa chỉ email. Nó đâu có biết email gì đâu. Nó tới nó đi xin làm vệ sinh mà với lại đi dọn dẹp thì mọi thứ đã thông qua rồi, bây giờ xin địa chỉ email đâu có. Ở đây có nhiều phần tử đâu có email đâu, đâu có địa chỉ email đâu, mình gọi là hộp thư điện tử. Mà có nhiều người nữa là có email xong rồi, gửi xong rồi nữa là một năm không đọc nữa thành năm mốt luôn. Mail mà để lâu tới thành mốt luôn. Rồi có nhiều người xin được địa chỉ email xong rồi không nhớ cái số password của mình, rồi để luôn nó mốt luôn. Tự bản thân nó cũng tiêu hoại luôn. Cho nên khi mà được hỏi rằng cho biết địa chỉ email nhỏ, nó tôi không có. Nói rằng ở đây là công ty phần mềm máy vi tính, mà bây giờ nữa là nhà ngươi xin cái việc làm mà muốn làm ở đây mà không có email thôi, đi về đi. Đi về coi như là bị thất nghiệp. Rồi trong con đường nó về, nó mới thấy một cái chỗ nữa là cái bằng người ta bán là khoai tây một bọc nữa là cái bằng 5 đồng 10 đồng nè, giống như ở dưới Melbourne mà bán một bọc khoai tây lớn vậy có 1 đồng. Nó mới nghĩ rằng thôi bây giờ kiếm chút đỉnh tiền, nó mua một cái bọc đồng đó, một cái bịch khoai tây 1 đồng đó, nó đi gõ cửa từng nhà nó bán lấy 2 đồng một ký, rồi nó bán ra cho nên lấy được một số tiền. Hôm sau nó tiếp tục làm vậy nữa, nó phát triển lần. Và 10 năm sau nó trở thành một công ty, chủ một công ty cung cấp nghĩa là thực phẩm cho những nhà không cần ra shop, chỉ cần gọi điện thoại là nó đem tới tại nhà, đồ ăn tươi mát cái gì là nó sẽ chở tới, và chủ một công ty. Thì khi anh ta trở thành một chủ một công ty, có vợ có con và chuẩn bị, thì anh ta mới tính là làm thế nào để là chuẩn bị cho vấn đề là bảo hiểm được an toàn, chứ nếu mà mình có công ty lớn vậy nó sợ sập tiệm chuyện này chuyện kia. Thì khi anh ta làm là mua bảo hiểm thì mọi thủ tục bảo hiểm chuẩn bị xong hết trơn rồi đó, thì cái người này nói rằng cho biết nữa là email address, tức là cái địa chỉ email và cái tên công ty. Tôi không có. Nó trợ ông nữa là cái công ty ông bán như vậy mà ông có địa chỉ email, mà ông có computer, ông có điện thoại. Nếu mà ông có thì ông biết là nó thành quả cỡ nào không? Từ một con số không ông có thể làm tới hàng triệu. Thì các vị biết nhỏ trả lời sao? Cho nên nhờ không có địa chỉ email bây giờ tôi mới làm chủ được cái công ty này. Nếu tôi có địa chỉ email thì bây giờ tôi tiếp tục quét rác và đi hốt rác cho công ty phần mềm của máy vi tính. Đơn giản như đó thôi. Cái gì nghe kịp không? Nếu ngày xưa nó được nhận vào bởi có địa chỉ email thì tới hôm nay 10 năm sau nó là công nhân hốt rác và dọn dẹp trong cái một công ty của sở vi tính. Nhưng mà nhờ không có địa chỉ email mà 10 năm sau trở thành một ông chủ của một công ty phân phối thực phẩm tươi sống. Cho nên bây giờ đi mua bảo hiểm hỏi email nữa thì nói rằng nếu mà tôi có email á, như ông nói tôi có email về địa chỉ và công ty để tôi làm ăn gấp 10 lần thì bây giờ tôi đang ở trong cái chỗ mà quét dọn phòng vệ sinh. Nhờ không có email mà tôi mới trở thành công cơ bằng giám đốc của công ty này. Thì các Phật tử đừng có lo, mấy bà già không ai biết chuyện vi tính, không có. Nhờ không có máy vi tính rồi thì các vị sau này có đi mới nó dễ dàng được, chứ mà có máy vi tính rồi thì đi đâu các vị cũng bị người ta tìm ra hết. Về tịnh độ cũng không có yên. Nhờ không có địa chỉ email mà khỏi ai gửi thơ và khỏi ai kiếm mình hết, lúc đó mình mới giải thoát. Cũng giống như các vị biết là nếu người nào mà không biết xài điện thoại mobile mới đó là hạnh phúc, bởi vì biết xài rồi tính nó thậm chí nằm trong toilet nó cũng kiếm ra, ngủ mơ mơ màng màng nửa đêm cũng lâu dậy, đâu có cái hạnh phúc gì đâu. Có nhiều người nói đó là phương tiện, mà các vị biết càng phương tiện thì càng khổ. Đi đâu phải dắt nó ở trong đích á, mà hãy có nó rồi là coi như nhiều khi mình không yên, đang làm gì, đang ăn nó cũng kêu, đang ngủ cũng kêu, mà đang đi tắm nó cũng kêu nữa, thì có lợi ích gì đâu, phải vậy không? Nếu các vị không có, chẳng biết bấm cái số nữa là điện thoại mobile rồi, khỏi ai kêu, đi đâu khỏi ai kiếm, mà kiếm cũng không ra. Cái hạnh phúc như vậy thì mình không muốn, mà mình muốn cái là cái bằng đi đâu tôi cũng kiếm mình được, cái vậy lợi ích gì đâu. Cho nên các vị biết mấy thầy qua thấy trong phòng thầy 4-5 cái điện thoại, nói trời ơi sướng quá, tụi nói đó là thầy sướng, đó là cái khổ, bởi vì nó hết kêu cái này nó kêu cái kia, trả lời cái này chưa kịp cái kia nó kêu nữa. Và tôi tới bây giờ mà thấy tôi ốm ở đây là tại vì 4 cái này. Ở đây không phải vì tôi làm chùa mà ốm, tại 4 cái thằng này nè, nó kêu tối ngày mà làm tôi phải bận rộn. Thì chỗ đó các vị thấy rằng trong thế giới này chúng ta sẽ hiểu rằng cái phần dấn thân về cuộc sống là cái phần tâm lực của chúng ta, và chúng ta sẽ biết diệu dụng tất cả các cơ năng vật chất để biến nó trở thành sự thật, làm tốt đẹp tâm hồn chúng ta và gọi là hiến dâng cho kẻ khác. Nếu mà tất cả những cơ sở vật chất này chúng ta thụ dụng bằng một cách thụ động và cá nhân riêng tư thì nó sẽ là cái sự ràng buộc, nó là cái mồ, và đồng thời nó làm giảm đi cái phần lợi ích thiết thực cho bước đăng trình của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ bị rơi vào câu thứ hai là kẻ đang muốn bán đồ như phế. Có nghĩa là chúng ta sẽ bị bán đồ như phế, nửa đường gãy gánh. Và ngay cả trong chùa chúng ta cũng có những người đang nửa đường gãy gánh, không bao giờ đi tiếp được. Bởi vì chúng ta tưởng rằng đó là việc làm chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã khánh thành rồi, chúng ta đã xong rồi. Nhưng mà đó chỉ là bước gì? Bước khởi, bước chứ chưa có đăng trình. Cái phần đăng trình thứ hai là những gì mà thầy trình bày cùng các vị bây giờ. Đây mới là mấu chốt, và đây mới chính là bản nhạc chính cho cái cung điệu mà chúng ta xây dựng cái thiền viện Minh Quang hôm nay. Dĩ nhiên chúng ta còn dài nhiều lắm. Nhiều Phật tử nói rằng, chùa xong rồi, bây giờ khỏe rồi, thầy không lo gì đâu. Thầy gánh 2 vai gần 900.000 đô la, không sao cả. Phải gánh thôi, bởi vì nếu thế gian này không ai gánh thì thầy phải gánh chứ làm sao. Vì sao vậy? Cuộc đời, mình đi ra đời chẳng lẽ để 2 vai không? Ít ra cũng phải có đôi vai để gánh chuyện gì. Cũng như có một lúc nào đó, mình cần đôi vai để ai đó nương tựa. Như có lần thầy kể các vị câu chuyện là một người mẹ hỏi đứa con rằng, con biết rằng trong con người của con cái gì quan trọng nhất không? Đứa con nói đủ thứ, nào là đôi mắt, nào là trái tim, nào là này kia, mẹ nó đều lắc đầu cả. Cho đến một ngày mà ông nội nó chết, ba nó nghĩa là đau khổ khi nhìn thấy cha mình chết đó, ba nó khóc thì mẹ đứng đó, cho nên ba mới dựa vào đôi vai của mẹ mà khóc. Thì lúc đó mẹ nó mới nói rằng, mấy năm trời mẹ chưa trả lời con không trả lời đúng câu hỏi của mẹ, cái gì quan trọng với con người? Đó là đôi vai. Vì trong đời này có một lúc dù con là anh hùng, dù là con là đàn ông, dù con là gì đi nữa, thì con cũng cần một đôi vai để tựa. Ba con đang khóc và đang tựa đôi vai của mẹ. Cho nên đôi vai là phần quan trọng nhất của cuộc đời. Ở trong đời chúng ta cũng vậy. các Phật tử sẽ cần có nhiều người cho mình đôi vai để tựa, những lúc mình cô đơn, những lúc mình hụt hẫng, những lúc mình khổ đau. Thì cũng giống vậy, chính bản thân thầy, nếu thầy có hai đôi vai cũng phải để đôi vai cho người ta tựa, và có hai đôi vai để tiếp tục gánh cuộc đời, gánh nợ đời, chuyện đó không có sao cả. Dĩ nhiên giống như thầy nói rằng các Phật tử cần đôi vai để tựa, thầy cũng cần các Phật tử để tựa. Những gì các Phật tử đã và đang làm cho thiền viện, xin các Phật tử tiếp tục làm, để có lúc nào đó thầy cũng có chỗ để mà tựa cho các Phật tử. Nếu không thì thầy cũng sẽ khóc mà không có chỗ để tựa, không tội nghiệp thầy không? Không, là một người đàn ông, là một anh hùng thì cũng phải có lúc khóc chứ, sao cha mình chết, mẹ mình chết và khóc thương cuộc đời và bi cảm cuộc đời thì mình cũng khóc. Nếu mình không khóc thì mình không phải là con người. Và hôm nay mình là con người cho nên mình có quyền khóc và có quyền tìm một đôi vai để tựa. Và tất cả mọi người chúng ta đều cần đôi vai để tựa, vì đó là cái quý nhất của một con người. Thế gian không ai tự hào mình là anh hùng vĩnh viễn. Do đó cho nên chúng ta chia sẻ cái tình cảm đó, chia sẻ cái sự lo âu đó, và chia sẻ tất cả những niềm thương đó, để chúng ta khởi bước đăng trình một cách chính xác, làm hoàn thành cái ý niệm, hoàn thành cái công trình của chúng ta, tức là thiền viện Minh Quang, đi vào lịch sử của Úc Đại Lợi, không phải hôm nay và có thể mãi mãi trong những đời sau. Vì đây là một dấu ấn, và đó là những gì tâm nguyện tất cả các Phật tử cộng với chư Tăng Ni đã cống hiến cho thế hệ mai sau, và duy trì cái hạnh phúc, duy trì cái sự phát triển của Phật giáo đi vào nhiều đời. Đó là trách nhiệm và đó cũng là tâm nguyện của chúng ta. Và chúng ta đã lễ tạ hồng ân để cầu Tam Bảo chứng minh cho việc làm đó, bằng cách rằng chúng ta sẽ tiếp tục tu tập để gìn giữ. Và chúng ta biết rằng đây là công việc không bao giờ có giai đoạn kết thúc. Cũng như những Bồ Tát, chưa bao giờ mà những Bồ Tát nói rằng chúng sanh vô biên phải thệ nguyện độ. Vì chúng sanh vô biên cho nên phải độ hoài. Và phiền não vì nó là vô tận cho nên mình phải thề nguyện để mình đoạn. Chứ nó không phải rằng phiền não chỉ có một túi thôi, phiền não chỉ có một chút xíu là hết thôi. Mà phiền não vô tận cho nên mình phải thề nguyện đoạn. Và vì pháp môn nó vô lượng cho nên mình thề nguyện học. Và cuối cùng Phật đạo là vô thường cho nên mình phải thề nguyện thành. Chúng ta đã học được điều đó. Chúng ta thường tâm nguyện điều đó. Và chúng ta đã thường đọc điều đó sau khi những lần chúng ta nghe giảng. Hôm nay chúng ta cũng vậy. Một lần nữa, dấn thân một lần, dấn thân nhiều lần, vạn ngàn đời dấn thân. Hy sinh một lần, hy sinh ngàn lần, và vạn đời hy sinh cho chúng sanh. Đó là chúng ta xứng đáng làm người con Phật. Và chúng ta hiểu rằng cuộc sống đã và đang cần chúng ta. Hôm nay cuộc sống đang cần, ngày mai cuộc sống sẽ cần, và tiếp tục chúng ta sẽ cống hiến. Vì sao vậy? Vì chúng ta có một tâm hồn rộng lớn, chúng ta có một tâm hồn tươi đẹp, giống như chúng ta có một ngôi chùa rộng lớn và chúng ta có một ngôi chùa tươi đẹp. Tam bảo quan trọng nhất là tâm hồn của chúng ta. Còn cái tam bảo mà chúng ta đang ẩn trú và đang có đây là nơi quy tụ để chúng ta học Phật, để chúng ta xây dựng chính cái ngôi tam bảo trong tâm hồn của chúng ta. Và đó là gì? Đó là cái ước mong của thầy và ước mong của tất cả chư Tăng Ni muốn dành và muốn mong rằng các Phật tử tiếp tục thế hệ và tiếp tục hành trình của chúng ta. Và đó là nội dung mà thầy muốn nói chuyện cùng các Phật tử hôm nay với tựa đề là khởi bước đăng trình. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và các Phật tử xin được nữa là giữ được một cái tâm niệm, nữa là mãi mãi có thể hai câu thôi mà các Phật tử sẽ học, để nhớ rằng một chữ nhẫn thì các vị xin nhớ rằng thường thường mình gọi là nhẫn nhịn, nghĩa là nhẫn nhục, nhịn hòa, hoặc là được nhu hòa. Nhưng mà sẽ hai câu các vị nói là chữ nhẫn mà chúng ta sẽ dùng hai cách, nghĩa là có khi nhẫn để bình an, nhưng mà có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng. Có khi mình nhẫn để mình được bình an, nhưng mà có khi mình nhẫn để trong cõi lòng mình nó được thênh thang. Cho nên cả hai điều đó đều có một cái giá trị, đều có một lợi ích chung cho cuộc sống chúng ta. Và chúng ta tiếp tục nữa là nhẫn, tức là chấp nhận cuộc sống. Nó có đắng cay, nó có thử thách, nó có phiền muộn, nhưng mà chúng ta nhẫn để được bình an. Và nếu nó có chăng đi nữa, chúng ta nhẫn để cõi lòng mình được thênh thang. Và xin các vị hãy đi vào cõi thênh thang đó để làm hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho cuộc đời và cho cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phạm Môn.